Chương 1076, có cảm giác gì? Mỗi người trong tổ chức đều có sở trường riêng của mình, Đường Lãng là thân thủ, Đường Dạ trừ thân thủ ra còn có khả năng quản ký và kinh doanh, Phong Tiêu Tiêu là ám sát, Ản Nì là y y thuật, Phong Tấn là mưu lược, còn Linh Tịch chính là bắn súng. Lúc ở nước ngoài cô chỉ cần có khẩu súng trong tay thì chẳng ai có thể tiếp cận được cô, nhưng ở Trung Quốc thì không, bởi vì ở đây có lệnh cấm súng. Thêm với việc nghề nghiệp hiện tại của cô là diễn viên, nếu lúc nào cũng kẻ kẻ khẩu súng mà không may bị phát hiện ra thì sự nghiệp của cô coi như đi tong. Vậy nên Linh Tịch chỉ còn cách đề cao thân thủ của mình lên, đi học cái thứ mà mình không hề giỏi. Bà đây cũng rất khó chịu có được không hả? Cho nên huynh đã nói rồi. Thứ vũ khí hoàn mỹ nhất, lợi hại nhất chính là cơ thể của chính mình. Đường Lãng làm bộ cao nhân đắc đạo. Thôi đi, đừng có mà đắc ý. Huynh vòng vèo đủ chưa? Không nói thì muội đi. Thấy túi tiền sắp chạy thì Đường Lãng mới vội vàng mở miệng nói, gấp cái gì? Muội chưa nghe câu gấp thì không ăn được đậu hũ nóng sao? Nhưng mà, tin tức này cũng không tính là đậu hũ nóng. Dù sao cũng đã truyền khắp nơi rồi. Có liên quan đến bên kia. Sắc mặt Ninh Tịch hơi trầm xuống. Thấy vẻ nghiêm túc của Ninh Tịch thì Đường Lãng khoát tay một cái, lần này coi như là tin tốt. Muội biết gì không? Xạ Tản hạ lệnh cho tất cả mọi người không ai được đụng vào một sợi tóc của muội. Nguyên văn là ai dám động đến một sợi tóc của muội thì hắn bằm nát xương của ngươi đó, chật chật chật. Ninh Tịch có chút ngoài ý muốn, huynh chắc chứ? Chắc chắn mình không nghe nhầm chứ? Hắn ta nên treo giải thưởng để băm muội ra mới đúng chứ? Đường Lãng liếc cô một cái, hiện giờ không chỉ tổ chức mà toàn bộ người trong giới, thậm chí cả nguyên tội lẫn mấy tổ chức khác đều không dám nhận đơn hàng có ý đồ bất lợi với muội đó, tất cả cũng chỉ vì ngày đó Phong Tấn nổ súng với muội. Còn nữa, phát súng mà Xạ Tản bắn vào cổ tay Phong Tấn muội nghĩ đó là một phát súng tầm thường sao? Phát súng đó bắn đứt gân tay của ông ta đấy, phế hẳn rồi. Nếu không nhờ Ản Nỉ thì xem chừng sau này sinh hoạt cá nhân của ông ta cũng thành vấn đề ấy chứ đừng nói đến chuyện cầm súng. Ninh Tịch nhéo mi tâm một cái, tính của hắn ta vốn là như vậy, không cho phép bất cứ ai làm trái ý mình. Thật sự chỉ có thế thôi sao? Đường Lãng lộ ra vẻ mặt hóng hớt, anh ta lập tức nhoài người đến trước mặt Ninh Tịch. Này này tiểu sư muội, chẳng lẽ nghe mấy thứ huynh vừa nói mà muội không có cảm giác gì sao? Cảm giác gì? Cảm giác rung động chứ còn gì. Muội không chỉ rời tổ chức mà còn bỏ rơi hắn ta, không những thế còn chạy đi yêu đương với lao đại của quân địch nữa. Xạ Tản ấy thế mà không thịt muội, thậm chí còn không cho người khác được đụng một sợi tóc của muội nữa. Đây quả thực là tình yêu đích thực. Đường Lãng làm bộ khoa trương mà thở dài nói. Khoe miệng Ninh Tịch giật giật, huynh suy nghĩ nhiều quá. Sao huynh không nghĩ tới tên đó không cho ai động vào cô là vì muốn tự tay làm thịt cô chứ? Chưa kể, cái gì mà cô bỏ rơi hắn ta? Ban đầu là tên kia cứu cô, sau đó cô cũng trả lại 4 năm bán mạng như đã ước hẹn. 4 năm đó cái gì cũng đều nghe hắn ta sai khiến, coi như cũng đã đền đáp công ơn cứu mạng rồi. Sau 4 năm trả ai còn nợ ai cái gì, lúc nào cô cũng có thể rời đi. Kết quả là tới thời gian ước hẹn thì con hàng kia lại trở mặt không tuân thủ lời hứa, suýt chút nữa làm cô tức gần chết. Ninh Tịch hết cách chỉ có thể hỏi tên kia muốn thế nào. Và rồi, con hàng kia lại đòi cô làm bạn gái hắn ta ba. Chương 1077, mẹ kiếp. Đồ gian thương. Thật sự chỉ có thế thôi sao? Đường Lãng lộ ra vẻ mặt hóng hớt, anh ta lập tức nhoài người đến trước mặt Ninh Tịch. Này này tiểu sư muội, chẳng lẽ nghe mấy thứ huynh vừa nói mà muội không có cảm giác gì sao? Cảm giác gì? Cảm giác rung động chứ còn gì? Muội không chỉ rời tổ chức mà còn bỏ rơi hắn ta, không những thế còn chạy đi yêu đương với lao đại của quân địch nữa. Xạ Tản ấy thế mà không thịt muội, thậm chí còn không cho người khác được đụng một sợi tóc của muội nữa, đây quả thực là tình yêu đích thực. Đường Lãng làm bộ khoa trương mà thở dài nói. Nói cái gì mà ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp, chỉ cần cô đáp ứng thì bọn họ không thiếu nợ nhau nữa. Ninh Tịch nghĩ nghĩ thấy làm bạn gái thì cứ làm bạn gái đi. Dù sao hắn ta cũng chẳng quy định là phải làm bao lâu. Khoe miệng Ninh Tịch giật giật, huynh suy nghĩ nhiều quá. Sao huynh không nghĩ tới tên đó không cho ai động vào cô là vì muốn tự tay làm thịt cô chứ? Bạn trai cũ của cô nhiều như thế cũng chẳng ngại có thêm một người. Vì vậy cô đáp ứng, hôm sau liền xách đồ chạy mất. Đây chính là nguyên nhân tại sao cô với Vân Thâm chỉ hẹn hò có một ngày. Chưa kể, cái gì mà cô bỏ rơi hắn ta. Ban đầu là tên kia cứu cô, sau đó cô cũng trả lại 4 năm bán mạng như đã ước hẹn. 4 năm đó cái gì cũng đều nghe hắn ta sai khiến, coi như cũng đã đền đáp công ơn cứu mạng rồi. Đường Lãng đương nhiên là không biết nội tâm phong phú của Ninh Tịch, anh nói, cho nên trước mắt thì muội an toàn rồi đó. Nói xong Đường Lãng lại rên rỉ, bây giờ đã biết sao huynh đây phải thịt cưng bữa này chưa? Bởi vì rất có thể huynh đây lại ít đi một khoản tiền lương rồi. Sau 4 năm trả ai còn nợ ai cái gì, lúc nào cô cũng có thể rời đi. Kết quả là tới thời gian ước hẹn thì con hàng kia lại trở mặt không tuân thủ lời hứa, suýt chút nữa làm cô tức gần chết. Ninh Tịch liếc anh ta một cái, yên tâm đi, không thiếu được đâu. Chẳng phải huynh vừa nói đấy sao, trên thế giới này vũ khí lợi hại nhất chính là cơ thể của mình. Cho nên huynh cứ tiếp tục dạy muội đi. Ai biết một ngày đẹp trời nào đó tên đó lại muốn tháo xương muội chứ. Lúc đó thì muội khóc với ai? Ninh Tịch hết cách chỉ có thể hỏi tên kia muốn thế nào. Và rồi, con hàng kia lại đòi cô làm bạn gái hắn ta ba. Ừ nhỉ. Quả nhiên muội vẫn cần một người sư phụ mạnh mẽ như huynh đây. Đường Lãng gật đầu liên tục. Nhưng mà vì tình hình không khẩn cấp như trước nữa, cho nên tiền lương của huynh giảm một nửa đấy nhá. Ninh Tịch cười híp mắt nói. Đệ! Cái đồ gian thương! Có tin huynh chạy đi tìm Đường Dạ đòi mở thẻ không? Đường Lãng gào rú. Ha! Vậy huynh cứ đi đi, có ai cản huynh đâu. Nhưng mà đừng trách muội không nhắc nhở huynh. Lần trước bị bắt muội có thấy trên tay đại sư huynh quấn băng đó. Chắc chắn là lại chạy đi chơi cái huấn luyện ma quỷ gì rồi. Cái kiểu 3 ngày đánh đánh cá 2 ngày phơi lưới như huynh thì. Chạy đi tìm đại sư huynh đòi mở thẻ hay là đòi nộp mạng đây? Chậc chậc chậc. Tiểu sư muội, huynh cảm thấy đề nghị lúc nãy của muội vô cùng hợp lý. Đường Lãng lập tức nghiêm giọng nói. Lục Hân Nghiên là một người nôn nóng. Vừa mới được báo thông qua kiểm tra thì cô ta đã lập tức chuẩn bị mở cửa hàng phía Tây Thành. Không chỉ thế mà vào ngày khai trương cô ta còn làm vô cùng trọng thể, thậm chí còn mời mấy đại minh tinh đến góp vui nữa. Vì Lục Hân Nghiên là người của Lục Thị nên cũng có không ít tiểu thư danh viện chủ động tới góp vui. Cùng lúc đó tại cửa bên ngoài cửa tiệm của Tắc Linh, Ninh Tuyết Lạc với quản lý thị trường của Hịt Sở Tỏ Di đứng cách đó không xa. Bà chủ, chính là chỗ này quản lý chỉ vào cửa hàng vô cùng nổi bật nói. Trong khu thương mại này cũng có chi nhánh của Hịt Sở Tỏ Di nhưng vị trí của bọn họ lại không tốt bằng Tắc Linh. Thấy sắc mặt Ninh Tuyết Lạc không tốt vị quản lý kia lập tức nói. Bà chủ, Lục Hân Nghiên kia tuy có Lục Thị chống lưng nhưng cô ta chỉ là một con ngốc mà thôi. Lần nào làm ăn cũng thua lỗ cả. Mấy người hợp tác với cô ta trước đây đều bị cô ta quậy cho nháo nhào. Cô ta làm đại lý cho Tắc Linh thì phải nói lần này Tắc Linh xui xẻo rồi. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy nhưng sắc mặt vẫn không tốt lên. Cái cô ta để ý không phải là làm ăn thua lỗ hay không mà là Tắc Linh hiện giờ đã có thể hấp dẫn cả giới thượng tầng như Lục Hân Nghiên đến làm đại lý. Điều này nói lên cái gì? Là nói danh tiếng của Tắc Linh đã dần dần chèn ép Hịt Sở Tỏ Di rồi. Ninh Tuyết Lạc lạnh lùng nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, sau đó cô ta trầm giọng nói. Tuyệt đối không thể để Tắc Linh tiếp tục phát triển, bất kể là dùng cách gì. Chương 1078, cũng là một nhân tài. Tuyệt đối không thể để Tắc Linh tiếp tục phát triển, bất kể là dùng cách gì. Vâng thưa bà chủ, cô cũng nhìn thấy rồi đấy. Bọn họ chỉ là lính mới làm sao đấu lại được chúng ta. Người đàn ông kia tỏ vẻ đã nắm chắc. Nghe vậy vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc mới hơi hòa hoãn lại. Người này chính là giám đốc thị trường trước đây của SF. Nổi danh trong nghề là nắm chắc mọi chuyện trong tay. Ông ta đã từng giúp SF triệt hạ vô số đối thủ, Ninh Tuyết Lạc đã tốn không ít tiền để trèo kéo người này về cũng chẳng phải để trưng cho đẹp. Còn phía cô ta, còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, bởi vì gần đây đã xác định được Ninh Láo Gia Tử thật sự muốn lập di chúc. Trong mấy ngày ngắn ngủi, tiếng đồn em họ của Lục Đình Kiêu là đại lý của Tắc Linh đã truyền khắp giới. Người tới ủng hộ không ít. Cộng thêm vị trí của cửa hàng quá tốt nên chỉ trong mấy ngày đầu doanh thu của cửa hàng khu thành Tây đã vượt lên dẫn đầu. Ninh Tịch thấy Lục Hân Nghiên làm được ra ngô ra khoai cũng tạm thời yên tâm. Nhưng mà ngày vui vốn chẳng dài. Trong sở tiêu đi ô Tắc Linh, Ninh Tịch xem bản báo cáo doanh thu của Lục Hân Nghiên thời gian gần đây xong thì nằm sải lại như chó chết cạnh bàn làm việc của Kiều Vi Lan. Tôi sai rồi. Tôi sai thật rồi. Cửa hàng của Lục Hân Nghiên trừ lúc mới khai trương đạt mức doanh thu tăng vọt ra thì quãng thời gian tiếp theo thực sự xuống dốc không thanh, thâm hụt cực kỳ nghiêm trọng. Nói thật, dưới cái tình huống thiên thời địa lợi nhân hòa như thế mà, cô ta có thể lỗ được đến mức này. Cũng thật là một nhân tài. Rốt cuộc là cô ta làm kiểu gì vậy? Ninh Tịch rên rỉ nói. Thật ra thì tình trạng thế này Kiều Vi Lan cũng có dự liệu trước. Bản dự án ban đầu của Lục Hân Nghiên do chính tay cô kiểm tra, về phương án thì đúng là không có vấn đề gì, nhưng Lục Hân Nghiên là chủ thì cô ta có quyền lực cực lớn. Nếu như không dựa theo chính xác những gì mà cô ta viết trong bản kế hoạch thì kế hoạch có hoàn mỹ thế nào thì cũng chỉ là một đám giấy lộn. Lục Hân Nghiên làm ăn lỗ đến mức này vẫn không nói với Ninh Tịch mà còn cố cắn răng duy trì, nhưng mà số liệu thì không thể làm giả được. Người như Kiều Vi Lan chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra vấn đề ở chỗ nào. Cho nên sau khi phát hiện ra cô mới gọi Ninh Tịch đến để bàn bạc. Trước kia tôi cũng từng khảo sát qua, dựa theo cách làm của vị đại tiểu thư kia thì có bao nhiêu tiền cũng không đủ cho cô ta đổ vào đâu, bởi vì cô ta hoàn toàn không có tí tẹo khái niệm kinh doanh nào cả. Kiều Vi Lan nhàn nhạt nói, không phân biệt nguồn hàng tốt hay xấu thì chưa nói, chủ yếu là cô ta quá vội vàng muốn tạo thành tích cho nên hầu như mỗi tháng đều có chương trình giảm giá, dù làm như vậy không tệ cũng hấp dẫn không ít khách hàng cơ mà chỉ được nhất thời mà thôi. Nhãn hiệu cao cấp được bán với mức giá của nhãn hiệu giá rẻ thì sau khi chương trình giảm giá kết thúc liệu còn bán được đồ với giá cả của nhãn hiệu cao cấp sao? Ninh Tịch vỗ trán một cái. Nói vị đại tiểu thư kia ngu ngốc ai không tin chứ cô tin chắc rồi. Đối với mức thâm hụt của Lục Hân Nghiên không phải Ninh Tịch chưa từng cân nhắc qua, nhưng lại không ngờ sẽ nghiêm trọng tới mức như vậy. Cứ tiếp tục kéo dài có lẽ sẽ gây ảnh hưởng với Tắc Linh, thậm chí là mức tiêu thụ của mấy chi nhánh khác. Kiều Vi Lan trầm ngâm nói. Ninh Tịch nhéo mi tâm, giám đốc Kiều, cô cứ lo chuyện phát triển bên tỉnh HD, phía Lục Hân Nghiên thì để tôi đích thân nói với cô ta. Kiều Vi Lan nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đối với chuyện Lục Hân Nghiên thì cái mà Kiều Vi Lan sợ nhất không phải là cô ta mắc sai lầm, mà là mắc sai lầm nhưng chết cũng không chịu hối cải. Lần trước nghe nói chuyện thì dường như Ninh Tịch khá thân quen với cô ta, nếu có thể khuyên nhủ được thì tốt. Chương 1079, tìm một người điên. Trụ sở chính của Hịt Sở Tọ Di. Đới Huy cơ cơ ly rượu vang trong tay, nhấp một ngụm hài lòng nói, bà chủ. Tôi đã bảo rồi mà, danh tiếng là một chuyện còn kinh doanh thế nào lại là một chuyện khác. Tắc Linh có thế nào đi chăng nữa thì sao có thể uy hiếp được Hịt Sở Tọ Di của chúng ta. Bây giờ thì cô cũng thấy rồi đó, cứ thoải mái đi. Quản lý thị trường đã bảo rồi, Lục Hân Nghiên kia chỉ là một con thiểu năng thôi. Việc vào tay cô ta chỉ có hỏng bét, cô ta chẳng hiểu gì về kinh doanh cả. Mấy cái kiểu giảm giá ưu đãi đều đặn mỗi tuần như thế chỉ biến Tắc Linh từ một nhãn hiệu cao cấp thành một nhãn hiệu giá rẻ mà thôi. Sau khi mấy chương trình giảm giá kết thúc thì đảm bảo cửa hàng vắng như chùa Ba Đanh luôn, Lục Hân Nghiên thấy thế thì lại bắt đầu giảm giá. Ha 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 ha. Ninh Tuyết Lạc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ khỏe môi vẫn treo một nụ cười rêu cợt. Hừ, cứ ngỡ là dựa được vào núi lớn cơ đấy, tưởng thông qua Lục Hân Nghiên là dựa vào Lục Thị được sao? Đúng là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nhưng mà chuyện của Lục Hân Nghiên cô ta cũng đã đoán trước được rồi, nên cũng chẳng coi trọng lắm. Đúng rồi, hôm nay tôi tới đây là để hỏi anh một chuyện, người này, anh nghe qua bao giờ chưa? Ninh Tuyết Lạc đưa cho Đới Uy một cuốn tạp chí thời trang của Ý. Đới Uy nhìn chằm chằm cuốn tạp chí, ánh mắt gã ta hơi sáng lên nhưng mà khi thấy cái tên của nhà thiết kế thì con mắt rơi rút lại, sắc mặt khẽ biến. Hàn Kiêu. Đới Uy hít sâu một hơi, mặc dù hình ảnh trên tạp chí không rõ lắm nhưng gã ta vẫn có thể nhận ra. Sao thế, anh biết? Thấy vẻ mặt Đới Uy như vậy Ninh Tuyết Lạc liền hỏi. Bà chủ, Hàn Kiêu này là người Ý gốc Hoa. Anh ta là một thằng điên. Dường như gã ta nghĩ tới chuyện gì vô cùng đáng sợ, trên trán thấm ra từng giọt mồ hôi lạnh. Ngày trước lúc tôi đi du học ở Ý có biết anh ta, mặc dù Hàn Kiêu này rất lợi hại nhưng danh tiếng cũng rất xấu. Nghe nói anh ta từng hôn láo với giáo viên, vui buồn bất thường, chỉ làm việc theo sở thích của mình mà thôi. Người này ở mảng thiết kế thời trang, rõ ràng chỉ là một người mới nhưng lại có danh xưng quỷ thủ. Nhưng mà, anh ta lại im hơi lặng tiếng rất nhanh, bởi vì sự hứng thú với thiết kế của anh ta chỉ kéo dài được 3 phút, hết hứng rồi tất nhiên là sẽ chẳng làm nữa. Đới Huy có thể nhận ra Hàn Kiêu là bởi vì từng gặp mặt một lần trong một bữa tiệc lúc gã ta còn ở Ý, thông qua bạn bè biết được một số thông tin liên quan tới người này. Thật trùng hợp, tôi nghe nói người này đã về nước, ngay tại thành phố này thôi, anh giúp tôi tìm anh ta đến. Ninh Tuyết Lạc lộ vẻ tươi cười. Tìm Hàn Kiêu. Đới Huy run lên, dẫu cho có gặp được Hàn Kiêu thì gã cũng muốn cách xa người đó tám trượng, ai lại muốn ở cùng người điên một chỗ chứ? Ý của cô là... Đới Huy có chút bất an, Ninh Tuyết Lạc muốn tìm Hàn Kiêu làm cái gì? Chẳng lẽ tôi tìm Hàn Kiêu dĩ nhiên là muốn anh ta giúp Hịt Sở Tỏ Dị của chúng ta nâng lên một tầm cao mới? Ninh Tuyết Lạc cũng chẳng ngần ngại nói thật, có điều ngôn ngữ rất uyển chuyển, nhưng anh yên tâm đi, vị trí của anh vẫn y hệt như cũ, nếu anh ta là một thằng điên vậy dùng một hai lần cũng đủ rồi. Tôi hiểu. Đới Huy cười khẽ rồi đứng dậy, trước khi rời đi thì uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly. Chương 1080, cải trang vi hành. Khu trung tâm thương mại phía tây thành phố. Ninh Tịch nhìn cửa hàng đại lý của Tắc Linh do Lục Hân Nghiên điều hành đang tiến hành đủ loại hoạt động giảm giá thì không ngừng lắc đầu. Ninh Tịch bước vào, mấy nhân viên bán hàng vẫn tụ ở một chỗ tán phét ngất trời, dù cho thấy Ninh Tịch vào cũng không thèm đứng lên chào hỏi. Có ai không? Ninh Tịch hơi nhíu mày, nhẹ giọng hô. Nghe tiếng gọi mấy vị nhân viên bán hàng kia mới xoay người nhìn về phía Ninh Tịch. Xin lỗi, chúng tôi sắp tan ca rồi, ngày mai cô lại tới đi. Một nhân viên có vóc người cao gầy mở miệng nói. Sắp thôi chứ vẫn chưa tan ca mà. Ninh Tịch nói. Mấy nhân viên kia thấy vậy đều sửng sốt, bọn họ bắt đầu không thèm khách khí mà quan sát Ninh Tịch. Hôm nay Ninh Tịch mặc đồ hơi giản dị một chút, vì thế mà mấy nhân viên kia trợn mắt chừng cô. Cô này... Đây là cửa hàng của nhãn hiệu đắt tiền đấy, mặc dù chúng tôi đang có đợt giảm giá tương đối lớn cơ mà mỗi một chiếc đều đến mấy vạn cả đấy. Cô nhân viên cao gầy có chút không nhìn được nói. Hồi trước những người bước chân vào cửa hàng này đều là tiểu thư danh viện hoặc là đại gia nhà giàu. Nhưng từ sau khi có hoạt động giảm giá thì mấy người ít tiền cũng mò tới, vừa mở miệng đã hỏi giá khiến bọn họ cảm thấy vô cùng chán ghét. Vừa vào cửa hàng nhà người ta đã hỏi giá thì còn mua bán cái gì? Ninh Tịch không thèm để ý đến bọn họ mà đi thẳng vào trong cửa hàng. Cô bị làm sao thế, chẳng phải đã bảo là sắp đóng cửa rồi sao? Mấy nhân viên nhanh chóng đuổi theo, trong đó cô nhân viên cao gầy kia đã bắt đầu không nhịn được. Ninh Tịch nhìn chúng một chiếc áo khoác dài, cô đang định đưa tay cầm lấy. Nhưng, cô nhân viên cao gầy kia lại nhanh chóng bước đến giật lại chiếc áo rồi treo ở chỗ cao hơn không cho Ninh Tịch đụng vào. Xin lỗi, chúng tôi là nhãn hiệu cao cấp Tắc Linh. Không thể thử cũng không thể đụng vào. Cô gái cao gầy kia chán ghét nhìn Ninh Tịch. Chiếc áo này giá bao nhiêu? Ninh Tịch thu tay về hỏi thẳng giá cả. Cái này. Cô gái cao gầy kia liếc Ninh Tịch một cái rồi như cười như không nói. Cái này là mẫu mới ra của Tắc Linh. Sau khi giảm giá cũng phải 4 vạn. 4 vạn. Ninh Tịch choáng váng. Chiếc áo này riêng tiền công đã hơn 4 vạn rồi. Lục Hân Nghiên bán một cái là lỗ một món. Bán 100 cái là lỗ 100 cái, thảo nào Lục Đỉnh Kiêu còn không dám nhận cô ta. Thấy Ninh Tịch nhíu chặt lông mày, mấy nhân viên bán hàng kia còn tưởng rằng Ninh Tịch bị cái giá quá cao hù dọa nên bọn họ quay sang nhìn nhau cười nhạt. Cô đi mấy hàng khác xem đi, Tắc Linh chúng tôi chỉ có quần áo đắt tiền thôi. Mấy người bọn họ cứ như phòng cấp mà nhìn chằm chằm Ninh Tịch. Bây giờ là mấy giờ, đã đến giờ tan ca rồi sao? Ninh Tịch lạnh lùng nhìn mấy nhân viên bán hàng. Chúng tôi làm việc giờ nào có liên quan gì đến cô không? Làm phiền cô đi chỗ khác đi, đừng có mà gây rối ở đây. Nhân viên cao gầy kia mặt đầy chán ghét đáp trả. Ninh Tịch chưa kịp nói gì thì đột nhiên có một đôi nam nữ bước từ ngoài cửa vào. Vừa nhìn đã biết hai người này không tầm thường, tay phải cô gái kia đang đeo một chiếc túi của nhãn hiệu nổi tiếng còn tay trái khoác lấy tay người đàn ông kia. Sao thế, đóng cửa rồi à? Cô gái kia nhìn về phía cô nhân viên cao gầy. Ồ, chị Lý Tấn đấy à? Sao có thể chứ? Còn đang đợi chị Lý Tấn đến mà. Nhân viên cao gầy kia không thèm để ý đến Ninh Tịch nữa mà nhanh chóng bước lên phía trước, trên môi còn treo nụ cười lấy lòng. Lý Tấn liếc mắt nhìn Ninh Tịch một cái, quan sát trái phải một hồi rồi tỏ vẻ khinh thường nói, Tắc Linh chả phải tự xưng là nhãn hiệu cao cấp à? Sao bây giờ cái hạng người thấp kém thế này cũng bước vào là sao? Khó trách mấy người lại nói muốn đóng cửa. Chương 1081, vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Chị Lý Tấn nói đúng, dù bây giờ Tắc Linh đang giảm giá lớn, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể mua được, đặc biệt là một số người Á, chỉ chuyên môn chọn những cửa hàng xa hoa sang trọng, sau đó nhân lúc người ta không chú ý mà táy máy chân tay. Cô nhân viên cao gầy nói xong thì đưa mắt liếc nhìn về phía Ninh Tịch. Chị Lý Tấn, dạo này bên em lại vừa ra sản phẩm mới đấy, bà chủ chúng em lại đẩy mạnh khuyến mãi, rẻ hơn so với mấy chi nhánh khác nhiều lắm, hay là chị xem qua nhé. Mấy cô nhân viên khác cũng lập tức chạy đến, xúm xít vây quanh Lý Tấn giới thiệu những mẫu mới nhất cho cô ta. Xem thì xem. Lý Tấn kéo tay người đàn ông, đi theo mấy cô nhân viên xem quần áo. Này, cô có việc gì không? Đứng lì ra đây làm gì? Mấy cô nhân viên bán hàng đi đằng trước đẩy Ninh Tịch sang một bên. Lúc này đây, Ninh Tịch tí nữa thì tức nổ phổi. Tất cả các nhân viên của các cửa hàng đại lý đều hưởng lương của Tắc Linh, cửa hàng này của Lục Hân Nghiên cũng thế. Ninh Tịch đi chuyến này ngược lại cũng không phí công vô ích, tối thiểu cô cũng nhận ra được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tắc Linh đang chỉ quan tâm đến việc mở rộng nhãn hiệu, định vị nhãn hiệu mà lại xem nhẹ việc huấn luyện nhân viên, giống như cửa hàng vừa rồi, dù là nhân viên hay là quản lý cũng thế, nên được huấn luyện trực tiếp ở cửa hàng tổng bộ rồi mới được điều đến các cửa hàng khác để làm việc. Không nói đến chuyện cửa hàng này của Lục Hân Nghiên lỗ la thế nào, chỉ riêng trải nghiệm khi bước vào đã tệ hại như thế này. Cửa hàng nhà người khác thế nào cô không cần biết, nhưng cái kiểu nhân viên chẳng có một tí tố chất chuyên nghiệp nào như thế này, tuyệt đối không thể tồn tại ở bất kỳ cửa hàng nào của Tắc Linh cả. Thấy Ninh Tịch đứng ở phía xa mà không có ý định rời đi thì mấy cô nhân viên đó cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến cô nữa, chỉ chăm chăm vào đôi nam nữ nọ. Bộ này quả thực không tồi, sau khi khuyến mại rồi thì giá như thế nào? Lý Tấn hỏi. Chị Lý Tấn, bộ này không giảm nhiều lắm, còn có một bộ xếp bọn em vừa mới lấy từ tổng bộ về, chị có muốn xem không? Cô nhân viên cao gầy nói rồi, lấy ra một cái áo khoác măng tô được bọc đẹp đẽ. Chị, em nói chị nghe này, bộ này xếp em lấy từ tổng bộ về đã mất 6 vạn đấy, giảm giá cũng không nhiều lắm đâu, giảm rồi còn 5 vạn 8. Để tôi thử xem nào. Cô gái tên Lý Tấn cầm lấy mẫu áo khoác mới nhất của Tắc Linh khoác lên người. Anh yêu, có đẹp không? Lý Tấn quay lại, nhìn về phía người đàn ông đi cùng mình. Ừm, không tồi, có khí chất hơn cả cái bộ 12 vạn mua ở hịt sở tọ gì. Người đàn ông cười khẽ. Hứ, Tắc Linh này sao có thể so sánh được với hịt sở tọ gì chứ? Hịt sở tọ gì mới là nhãn hiệu xa hoa cao cấp thực sự. Y phục ở bên đó đâu có được thử đâu. Lý Tấn nhíu môi, nhưng mà Tắc Linh này đấy à, còn coi là tạm chấp nhận được mà thôi. Người đàn ông đó nhún vai, nếu nói về sự chuyên nghiệp trong cách tiếp đón khách của cửa hàng thì Tắc Linh đúng thật là không thể so được với hịt sở tỏ gì, nhân viên bán hàng của hịt sở tỏ gì, ai nấy đều rất chuyên nghiệp. Bộ này cũng không tồi, lấy cho tôi bộ này đi. Lý Tấn cởi áo ra. Chị Lý Tấn, chị đợi một chút. Bộ này còn có thể rẻ hơn chút nữa. Cô gái cao gầy cười thần bí, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Quản lý, mẫu áo khoác mới nhất của chúng ta ấy ạ, khách họ muốn rẻ hơn một chút, cửa hàng của chúng ta cũng mới, bây giờ là thời điểm không thể để lỗ được. Vâng, vâng, tôi biết rồi ạ. Cô gái cao gầy đó đặt điện thoại xuống rồi quay sang cười nói với Lý Tấn, chị, sau khi giảm giá còn 5 vạn 5 nhé, lại ưu đãi thêm cho chị 3.000 đó. Em đúng là biết làm ăn, lần sau đến cửa hàng của chị chơi, cũng không thể để các em chịu thiệt được. Lý Tấn cực kỳ hài lòng. Chị này, sao lại nói thế, với quan hệ của chúng ta đương nhiên là em phải giúp chị tiết kiệm tiền rồi. Sau khi gói xong quần áo, mấy cô nhân viên tươi cười tiễn Lý Tấn ra đến tận cửa. Chương 1082, người của tổng bộ. Sao cô vẫn còn không đi thế, chúng tôi đóng cửa rồi. Cô nhân viên cao gầy nhìn thấy Ninh Tịch vẫn còn đứng trong cửa hàng thì lạnh giọng nói. Tôi nhớ rõ, những trang phục thiết kế cao cấp của Tắc Linh không thể tùy tiện để khách thử cơ mà. Ninh Tịch nhìn chằm chằm vào cô nhân viên cao gầy kiêu ngạo lớn lối kia. Người khác có thể thử được nhưng cô thì không, đi mau đi, bằng không tôi gọi bảo vệ đấy. Ninh Tịch cười lạnh một tiếng, gọi bà chủ của các cô đến đây. Bà chủ, con này mày có bệnh à, mày nghĩ mày là ai? Cố ý đến cửa hàng của bọn tao gây sự đúng không? Biết bà chủ của chúng tao là ai không? Nói rồi, một trong số những nhân viên đó, trực tiếp đi thẳng ra ngoài cửa gọi bảo vệ. Chính là cô ta cố tình gây sự ở cửa hàng của chúng tôi, làm phiền các anh dẫn cô ta đi. Cô gái cao gầy thấy bảo vệ đến liền lườm Ninh Tịch với vẻ chán ghét. Anh chàng bảo vệ cũng sững sờ, mở cửa hàng làm ăn mà còn gọi bảo vệ đến để đuổi khách đi đúng là hiếm thấy. Nhưng nếu người của Tắc Linh đã nói cô ta đến để gây sự thì anh ta cũng chỉ đành làm hết trách nhiệm của mình mà thôi. Ầm ĩ cái gì thế? Làm sao? Không đợi bảo vệ lên tiếng, một người phụ nữ trung niên đã từ ngoài cửa bước vào. Quản lý Cố Duyệt, muộn thế này rồi sao chị còn đến đây? Nhìn thấy người phụ nữ trung niên đó, mấy cô nhân viên bán hàng vội bước lên trước. Quản lý Cố, không biết cô gái này ở đâu ra ở lì trong cửa hàng của chúng ta cả buổi chiều, chỉ hỏi giá chứ không mua. Tôi nghi ngờ cô ta đến để ăn trộm, trước đây cửa hàng của chúng ta đã mất mấy bộ rồi đúng không? Còn không phải là thế à, trung tâm của chúng ta gần đây mất không ít thứ đâu, giày dép túi sách hàng hiệu, đều nhân lúc cửa hàng không chú ý mà ăn trộm cả đấy. Vị quản lý họ Cố cao có nhìn về phía Ninh Tịch, đánh giá cô một lúc lâu, cảm thấy cô gái này quen quen. Cô là người của tổng bộ. Vị quản lý họ Cố suy nghĩ một lúc lâu, khoảng thời gian trước bà ta có đến tổng bộ làm thủ tục với Lục Hân Nghiên, hình như đã gặp cô gái trước mặt rồi thì phải. Người của tổng bộ. Tổng bộ của Tắc Linh. Nghe được câu đó của người phụ nữ trung niên, mấy cô nhân viên bán hàng đều cảm thấy ngạc nhiên. Người của tổng bộ đến cửa hàng đại lý của bọn họ làm gì? Chẳng lẽ nghe nói cửa hàng của chúng ta đang giảm giá lớn, định đến để mua quần áo? Một cô nhân viên đưa ra nghi ngờ. Tổng bộ? Tổng bộ thì sao? Làm việc ở tổng bộ chưa chắc đã tốt bằng chúng ta. Các cô nhìn cái dáng vẻ nghèo kiết xác của cô ta đi, kể cả có giảm giá nhiều như thế rồi, cô ta cũng không mua nổi. Vẻ mặt của cô nhân viên cao gầy tràn đầy khinh thường. Lúc này, Ninh Tịch đã không còn kiên nhẫn để phí lời với đám người này nữa rồi, cô liếc quản lý cửa hàng một cái rồi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Lục Hân Nghiên. Sếp lớn của em ơi, muộn thế này rồi mà có chuyện gì không thể để ngày mai nói được à? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười biếng của Lục Hân Nghiên. Lập tức đến cửa hàng của cô ngay, nếu 10 phút sau tôi không gặp được cô thì ngày mai cửa hàng này cũng không cần kinh doanh nữa. Ninh Tịch nói xong, không cho Lục Hân Nghiên có cơ hội nói tiếp. Thẳng tay cúp máy. Ninh Tịch cúp điện thoại rồi, quản lý và nhân viên của cửa hàng đều sững sờ. Tốc độ của Lục Hân Nghiên cũng nhanh, quả nhiên 10 phút sau đã kịp có mặt ở cửa hàng. Nhìn thấy bà chủ đột nhiên xuất hiện, quản lý cửa hàng lẫn mấy cô nhân viên vội đi lên chào hỏi. Chị có chuyện gì gấp mà muộn thế này còn bắt em đến cửa hàng cho bằng được thế, có chuyện không thể nói qua điện thoại được hay sao? Lục Hân Nghiên nhìn Ninh Tịch, có chút không vui hoán giận nói. Chương 1083, gọi là bà nội cũng vô dụng. Lúc này, mấy cô nhân viên bán hàng ngang ngược và quản lý của cửa hàng đều hoàn toàn ngây ra tại chỗ. Bà chủ của bọn họ thế nhưng lại quen biết với cô gái trước mặt này ư? Lục Hân Nghiên, những người trong cửa hàng này của cô kiếm đâu ra vậy? Không phải tổng bộ đã điều người xuống cho cô rồi sao? Ninh Tịch quét mắt liếc qua đám nhân viên và quản lý cửa hàng hỏi. Em tuyển đấy. Cửa hàng của em à? Đương nhiên phải dùng người của em rồi, thế em mới gọi là tự lực cánh sinh toàn bộ chứ. Lục Hân Nhiên vẻ mặt đầy tự hào nói. Ninh Tịch suýt nữa thì bị nghẹn chết bởi cái lo dịp của con nhóc này, hít sâu một hơi cô nói, tất cả. Đổi hết cho tôi. Tôi sẽ nhanh chóng điều người mới từ tổng bộ xuống cho cô chọn, tất cả phải tuân theo mô hình kinh doanh của Tắc Linh. Ngữ khí của Ninh Tịch rất kiên quyết, căn bản là không để Lục Hân Nhiên có bất kỳ phản kháng gì. Vâng vâng vâng. Chị là sếp lớn, chị nói là phải. Nhưng mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, trong đầu Lục Hân Nghiên cũng đoán ra được đại khái, chắc chắn Ninh Tịch cải trang vi hành đã phát hiện ra vấn đề gì đó, bằng không thì làm sao lại đột ngột lôi cô ta ra hỏi tội như thế này được. Nói cho cùng thì Lục Hân Nghiên cũng đang chột dạ, bởi vì tuy rằng trên sổ sách thì không nhìn ra lỗ, nhưng thực ra đã không biết lỗ bao nhiêu rồi. Sếp lớn. Giờ phút này trên mặt đám nhân viên tràn đầy vẻ không thể tin nổi, người phụ nữ ăn mặc tầm thường này, thế nhưng lại là người sáng lập nên nhãn hiệu Tắc Linh, sếp của tổng bộ. Mấy cô nhân viên xinh đẹp có chút luống cuống, bọn họ sao có thể nghĩ đến, sếp lớn sẽ đột nhiên xuất hiện trong cửa hàng của bọn họ chứ. Quản lý cửa hàng vừa nãy nhìn thấy Ninh Tịch chỉ cảm thấy quen quen, chắc là đã gặp ở tổng bộ, nhưng bà ta không thể nhận ra Ninh Tịch chính là nhà sáng lập của Tắc Linh. Thấy thái độ của Lục Hân Nghiên còn có thể coi là tốt, giọng điệu của Ninh Tịch mới hòa hoãn vài phần. Còn nữa, em phải nhanh chóng hủy hết các loại hình giảm giá khuyến mãi trong cửa hàng em ngay cho chị. Ngày mai đến tổng bộ học hỏi kinh nghiệm của giám đốc Kiều, cô ấy sẽ nói cho em biết rốt cuộc kinh doanh cửa hàng đại lý là như thế nào. Hả? Phải hủy hết à? Nhưng mà đây là cách thúc đẩy tiêu dùng mà em vắt nát óc mới nghĩ ra đó. Lục Hân Nghiên không vui nói. Ninh Tịch nhếch mép cười theo kiểu ngoài cười nhưng trong bụng thì không. Đại tiểu thư của tôi ơi, cái thứ mà em mát óc nghĩ ra là bởi vì lô đến mức mà anh em cũng không thèm nói quen em nữa rồi chứ gì ba. Vẻ mặt của Lục Hân Nghiên cứng đờ. Chị biết rồi à? Thôi xong. Bị phát hiện ra rồi. Trong vòng 3 ngày, chị muốn nhìn thấy em nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch và điều lệ quy định. Bằng không thì em có gọi chị là bà nội cũng vô dụng. Ninh Tịch nói rồi cũng không thèm nhìn đám nhân viên và quản lý cửa hàng thêm cái nào nữa mà quay đầu đi thẳng. Nhìn thấy thái độ vừa rồi của Ninh Tịch đối với Lục Hân Nghiên, đám nhân viên nhìn nhau, tất cả đều sợ đến vê đê ra quần. Dù sao thì Lục Hân Nghiên cũng là em họ của Lục Đình kia mà. Thế nhưng Ninh Tịch lại dám ăn nói thế với cô ấy sao? Cô gái này, có lai lịch như thế nào? Rốt cuộc là đã xảy chuyện gì? Sau khi Ninh Tịch đi rồi, Lục Hân Nghiên ôm một bụng tức, hung ác nhìn chằm chằm vào đám nhân viên và quản lý cửa hàng. Bà chủ, tôi không biết mà, lúc tôi đến, sếp lớn hình như đã rất giận dữ rồi, chắc là do bọn họ làm. Quản lý cửa hàng nhanh chóng phủi sạch trách nhiệm. Bất đắc dĩ, một trong số những nhân viên bán hàng chỉ đành phải nói thật. Biết tất cả đầu đuôi câu chuyện, tất cả đám nhân viên ở đó bao gồm cả quản lý cửa hàng đều bị Lục Hân Nghiên tế sống. Chương 1084, Người thú vị. Sau khi rời khỏi cửa hàng của Lục Hân Nghiên, Ninh Tịch day day huyệt thái dương đau nhức, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. 6 cửa hàng đại lý, chỉ có cửa hàng này là bị Lục Hân Nghiên chơi thành ra như thế, có đám nhân viên với quản lý như thế lại cộng thêm một bà chủ ngốc nghếch, để lâu thêm tí nữa, tuyệt đối là phải đóng cửa, may mà phát hiện ra sớm. Rầm. Đúng lúc Ninh Tịch đang mải suy nghĩ, trước mắt cô đột nhiên có một bóng người và người đó va vào người cô với một tư thế vô cùng khó tả, tí nữa thì khiến cô ngã lăn quay. Xin lỗi cô nương, cô không sao chứ? Cái bóng đó lăn một vòng rồi bò dậy đưa tay ra đỡ Ninh Tịch. Ninh Tịch lắc đầu, không sao. Ồ, thân thủ của cô nương rất nhanh nhẹn nha, cô đã từng luyện võ à? Người đàn ông hứng thú đánh giá cô. Nghe thế, Ninh Tịch nhịn không nổi trợn mắt lườm anh ta một cái. Luôn miệng cô nương, rốt cuộc là cái gã này là văn vật một chui ra từ cái xó nào vậy? Một văn vật, đồ cổ có giá trị lịch sử văn hóa. Ha ha, cô không sao là tốt rồi, tôi chạy trốn trước đây. Người đàn ông đó nhếch mép nhìn về phía sau, khỏe miệng cong lên thành một nụ cười hài hước. Chạy trốn. Ninh Tịch nghiêng đầu, cau mày. Còn không đợi Ninh Tịch nói thêm gì khác, đằng sau đã vang lên những tiếng ầm ĩ. Nhìn lại thì có ít nhất là hơn chục người đang chạy về phía này. Đây là kẻ thù của anh à? Ninh Tịch không khỏi chép miệng, cái gã này là người gì thế không biết, nửa đêm nửa hôm còn bị mấy chục người đuổi theo đánh. Ha! Người đàn ông đó không để ý lắm cười nói, tôi không quen, chẳng qua lúc trước nhìn thấy hai người bọn họ võ công không tồi, đánh nửa ngày trời bất phân thắng bại, tôi không nhịn được đánh luôn cả hai, ai biết được bọn họ có súng, chật chật. Tại hạ có lợi hại mấy đi nữa cũng không nhanh bằng một viên đạn nha. Ồ, anh cũng biết bốc phét thật đấy, sao bọn họ không đánh chết anh nhỉ? Ninh Tịch hoàn toàn bị cái tinh thần không biết xấu hổ là gì của anh chàng đánh bại, rõ ràng là đã đắc tội với người ta, bị mấy chục người đuổi đánh mà lại vẫn còn khoe khoang được. Còn nữa, người ta đang đánh với nhau vui vẻ, anh chạy đến chen chân vô làm gì? Đây chẳng phải là muốn ăn đòn thì là gì? Cô nương cáo tử. Tại hạ phải đi rồi. Anh ta đang định chạy lại bị Ninh Tịch tóm lấy. Đi theo tôi. Nói thế rồi, Ninh Tịch túm lấy người đàn ông, cứng rắn ép anh ta chui xuống dưới gầm của một chiếc SUV gần đó. Cô! Làm cái gì thế? Người đàn ông đần ra. Ninh Tịch cười hì hì nhìn anh ta, vận may của anh tốt lắm đấy, trùng hợp tôi cũng thích cái loại mặt dày không biết xấu hổ là gì như anh. Nói thế rồi Ninh Tịch cũng lười lắm lời với anh ta nữa. Đứng trước cái xe, giúp anh ta chặn tầm mắt của những người khác. Chẳng đến 15 phút sau, đám người kia đã hào hào đuổi đến. Đại sư huynh. Nhìn thấy cái bản mặt liệt quen thuộc cùng với cặp kính gọng vàng, Ninh Tịch trận to hai mắt không thể tin nổi. Người cầm đầu thế nhưng lại là Đường Dạ. Càng khiến cô kinh ngạc hơn nữa là, không chỉ có Đường Dạ mà ngay cả Đường Lãng cũng có mặt. Hai người này tại sao lại ở với nhau thế này? Tiểu sư muội, muội ở đây làm cái gì vậy? Đường Lãng thở hổn hển hỏi. Nhị sư huynh, muội phải hỏi các huynh mới đúng. Hai người ở đây làm gì thế? Tại sao huynh lại ở cùng với đại sư huynh? Ninh Tịch chết sững, người đàn ông trốn dưới gầm xe này lẽ nào bị cả Đường Dạ và Đường Lãng truy sát? Không phải chứ. Cái gã đó rốt cuộc là ai, thế nhưng lại có thể khiến Đường Dạ và Đường Lãng liên thủ với nhau. Á, không đúng. Vừa nãy cái gã đó bảo là nhìn thấy hai người đang đánh nhau, bởi vì đánh mãi mà không phân được thắng thua, thế nên anh ta mới đánh cả hai, chẳng lẽ. Hai người bị đánh vừa nãy chính là Đại Sư Huynh và Nhị Sư Huynh. Chương 1085, tương thân tương ái, ở Mỹ đánh yêu một trận. Tiểu sư muội. Muội có gặp phải tên điên nào không? Đôi mắt lạnh lẽo đằng sau cặp kính của Đường Dạ nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, lên tiếng hỏi. Ninh Tịch không ngu, trong lòng cô cũng biết, cái gã điên mà Đường Dạ nói tới chính là cái gã dưới gầm xe. Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Ninh Tịch cuối cùng cũng gật đầu. Ở đâu? Cùng với cái gật đầu của Ninh Tịch, ánh mắt của Đường Dạ và Đường Lãng lập tức tràn đầy vẻ đề phòng. Ở đây này. Ánh mắt của Ninh Tịch nhìn chằm chằm vào Đường Dạ và Đường Lãng. Ở đâu? Đường Dạ nhìn bốn phía xung quanh. Hai tên điên đang đứng trước mặt muội đó thôi. Gương mặt Ninh Tịch đầy thành thực. Ép cờ cờ. Con nha đầu chết tiệt này. Đang hỏi muội chuyện nghiêm túc đấy nhé. Đường Lãng hiểu ra. Về sớm đi, ở đây không an toàn. Đường Dạ nói với vẻ mặt vô biểu cảm. Cô thực sự càng lúc càng hiếu kỳ. Rốt cuộc cái tên chui dưới gầm xe có lai lịch thế nào mà lại có thể khiến đại sư huynh kiêng dè như thế? Nhị sư huynh, rốt cuộc có chuyện gì thế? Ninh Tịch tò mò truy hỏi. Vừa nãy huynh với đại sư huynh của muội đang tương thân tương ái, đánh yêu nhau một lát thì đột nhiên có một thằng điên từ đâu chui ra, nhất quyết muốn chỉ bảo cho bọn huynh, còn đánh với bọn huynh một trận nữa. Nhắc đến chuyện này, Đường Lãng lại tức không biết để đầu cho hết. Tương thân tương ái. Đánh yêu một trận là cái quỷ gì? Vẻ mặt Ninh Tịch đen xì, sau đó. Cả hai thua ba. Ninh Tịch ngây ra tại chỗ, Đường Dạ mà thua. Đường Lãng mà thua. Đường Dạ và Đường Lãng liên thủ. Thế mà lại thua ba. Khu khu. Vẻ mặt của Đường Lãng có hơi lung túng không được tự nhiên. Anh ta đột nhiên giơ tay ra vỗ đầu Ninh Tịch một cái, nói vơ vẩn. Đại sư huynh của muội thua chứ nhị sư huynh thì không nhé. Rồi rồi. Muội hiểu rồi. Nhưng, tại sao? Huynh lại mang theo nhiều người thế kia? Ninh Tịch nhìn hơn 10 người đen xì xì đằng sau lưng Đường Lãng kia. Nếu như đánh thắng thì tại sao còn phải mang theo nhiều người thế làm gì? Đó là vì để tiện tìm người. Thôi, không nói chuyện với muội nữa. Đường Lãng phát hiện ra con nhóc này bóc mẹ anh nên đánh bài chuẩn. Đi thôi. Không thấy người cần tìm, Đường Dạ cũng chẳng thèm nhìn Đường Lãng. Cứ thế quay người đi thẳng. Má! Đi cái gì mà đi? Chúng ta còn chưa đánh xong mà. Bé thẻ của anh em đã trả lại cho anh đâu. Đường Lãng ở phía sau gào lên. Ninh Tịch chép miệng chật chật. Nhị sư huynh à nhị sư huynh. Huynh mà không cố nữa lên thì e rằng đại sư huynh sau này không chơi với huynh nữa đâu. Bởi vì hình như huynh ấy đã phát hiện ra món đồ chơi mới chơi vui hơn rồi. Đường Lãng nghĩ đến tên điên kia thì vẻ mặt ngay lập tức đen xì, cút ra chỗ khác. Huynh đây chỉ cần tùy tiện luyện một tí là có thể giết hắn trong tích tắc. Thấy Đường Dạ và Đường Lãng đã đi hết cả rồi, Ninh Tịch không khống chế nổi sự tò mò nữa, rốt cuộc cái gã dưới gầm xe có lai lịch như thế nào. Ninh Tịch hiểu rất rõ giá trị võ lực của Đường Dạ và Đường Lãng, hai người liên thủ mà vẫn bị cái gã điên kia đánh. Trong lúc Ninh Tịch đang suy nghĩ thì một bàn tay mạnh mẽ cứng cỏi rất tùy ý mà khoác lên vai phải của cô. Ninh Tịch nhất thời cả kinh, nhanh nhẹn lùi về phía sau, trong nháy mắt liền tung ra một cú quét chân. Nhưng mà, điều khiến Ninh Tịch kinh ngạc là chiêu cô tung ra theo bản năng đó lại vô hụt, trước mặt chỉ nhìn thấy một cái bóng đen di chuyển rất nhanh, cứ như đó không phải là tốc độ của loài người. Nếu như bây giờ Ninh Tịch đang ở trong rừng, chắc chắn cô sẽ cho đó là một con dã thú. Cô nương, cô quả nhiên đã từng luyện võ nha. Người đàn ông nọ tránh được chiêu đó của Ninh Tịch một cách nhẹ bẫng, cũng không biết từ lúc nào anh ta đã đứng trước mặt cô. Mà Ninh Tịch thì lại vô thức lùi ra phía sau thật xa, bản năng nói với cô rằng, gã đàn ông này cực kỳ nguy hiểm. Rất rất nguy hiểm. Chương 1086, giết hắn chỉ trong vòng một phút. Hai người vừa nãy là sư huynh của cô. Tôi thấy cũng chẳng ra làm sao cả. Người đàn ông cười cười. Anh rốt cuộc là ai? Ninh Tịch nhìn người đàn ông đó, có hơi đề phòng. Tôi tên là Hàn Kiêu, còn cô? Hàn Kiêu cười như không cười nói. Ninh Tịch. Thấy người đàn ông trước mặt không có địch ý gì, Ninh Tịch mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Cô cảm thấy Hàn Kiêu rất khủng bố, chẳng qua là vì bị ảnh hưởng của Đường Dạ và Đường Lãng. Hai người họ liên thủ mà vẫn phải chịu thua, điều này khiến cô khó có thể tin nổi. Cô nương, cô đã cứu tôi mời cô một bữa nhé. Đôi mắt của Hàn Kiêu lúc thì sạch sẽ lúc lại ngập ma mị, khiến cho người ta phát sợ. Không cần, tôi còn có việc. Ninh Tịch nhẹ nhàng từ chối. Vừa rồi giúp anh ta chỉ là nổi hứng mà thôi, sau đó biết được người đang truy đuổi anh ta là Đường Dạ và Đường Lãng. Nhưng, bởi vì đã cứu rồi nên đành cứu cho chót thôi, cô chẳng có hứng thú gì mà dính líu đến quá nhiều. No, như thế không được, Hàn Kiêu tôi đây từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu nợ của ai. Nếu như cô không muốn ăn cơm, tôi phẫu thuật cho cô nhé, chỉnh sửa lại nhan sắc có được không? Các cô nương bây giờ không phải đều thích động dao động kéo trên người mình còn gì. Tuy rằng khuôn mặt của cô cũng không tồi, nhưng tôi có thể biến nó càng hoàn mỹ hơn. Hàn Kiêu không biết móc đâu ra một con dao phẫu thuật sáng loáng hăm hở nói. Nguyện nó chứ? Anh muốn làm gì? Giờ phút này Ninh Tịch có chút hoài nghi, rốt cuộc giúp tên này là đúng hay là sai? Không phải sợ, quên không nói với cô, tại hạ đã từng là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng đấy, à, còn từng làm nhà thiết kế nữa. Còn đạt giải nữa kìa. Hàn Kiêu sờ cằm, dáng vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ, tựa hồ đang nghĩ xem mình đã từng làm những công việc gì. Nhà thiết kế. Khoe miệng Ninh Tịch cứng đờ giật giật, thế này mà cũng bảo là đã từng làm nhà thiết kế. Khu, chẳng phải anh bảo mời tôi ăn còn gì. Đi thôi. Ninh Tịch không biết cái tên điên này trong bụng còn đang nghĩ cái gì nữa, không bằng lôi anh ta đến nơi có nhiều người thì an toàn hơn một chút, nếu như anh ta thực sự muốn làm gì đến lúc đó mình cũng dễ thoát thân hơn. Đi được nửa đường, Hàn Kiêu kéo sền sệt cô về phía trước. Thắc Linh à. Cái tên này nghe có chút tiên khí. Hàn Kiêu đứng bên ngoài Tắc Linh, đánh giá những bộ y phục qua lớp kính trong suốt. Tôi quan sát ý tưởng thiết kế và trang phục của mấy hãng thời trang rồi, cũng chỉ có nhà Tắc Linh này là còn tạm được. Tôi thực muốn xem, nhà thiết kế này rốt cuộc là người như thế nào. Hàn Kiêu cười cười. Tôi cảm thấy anh đi canh mộ còn đáng tin hơn một chút. Tưởng mình là nhà thiết kế thật đấy à? Ninh Tịch không nhịn được đả kích anh ta. Hàn Kiêu quay người lại cười nói, cô nương, cô có tin là cái gã thiết kế của Tắc Linh đó không bằng một góc của tôi không? Tôi có thể diệt hắn trong vòng một phút. Tôi tin. Ninh Tịch gật đầu, tôi tin anh cầm dao phẫu thuật của anh nhất định sẽ diệt cậu ta chỉ trong một phút. Ninh Tịch có thể khẳng định rằng cung thượng trạch chắc chắn không đánh nổi anh ta. Còn nữa, anh đừng có luôn mồm cô nương nữa được không? Gọi tôi là Ninh Tịch. Không cho Hàn Kiêu được nói tiếp, Ninh Tịch lên tiếng. Hàn Kiêu đánh giá Ninh Tịch thêm vài lần, rồi nở một nụ cười giảo hoạt, lá gan của cô không nhỏ nhỉ, từ trước đến nay chưa có ai dám nói chuyện với tôi như thế cả. Đúng thế, không phải anh là người canh mộ à, người chết bình thường đâu dám nói chuyện với người sống. Ninh Tịch cảm thấy nói chuyện với một gã điên mình cũng sắp điên theo luôn rồi. Hàn Kiêu không nói tiếp với Ninh Tịch nữa, cho đến khi dừng lại trước cửa một nhà hàng KFG. Tôi mời cô ăn cái này. Nói rồi Hàn Kiêu lôi sền sệt Ninh Tịch vào trong. Chương 1087, người anh em. Anh rất sáng tạo. Cho hai cái bánh hủ mở gờ, hai cốc trà sữa. Ơn cứu mạng đó, thế rồi mời người ta đi ăn cờ ép cờ. Người anh em, anh sáng tạo lắm. Trả tiền xong rồi, Hàn Kiêu quả nhiên bê hai cái bánh hủ mở gờ và hai cốc trà sữa đến. Thấy ánh mắt quái dị của Ninh Tịch, Hàn Kiêu cười nói, buổi tối ăn ít thôi. Không thì béo đấy. Giờ thì Ninh Tịch cũng chả thèm nói gì nữa. Vừa nãy vẫn nhập nhọạng mờ mờ không đủ sáng nên đến lúc này Ninh Tịch mới nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của Hàn Kiêu. Mái tóc dài đến eo đen như mực, tùy ý tản trên lưng, như một dòng thác. Đôi mắt nâu tràn đầy linh khí, trong suốt như thủy tinh, mi dài như liễu, tuấn mỹ không gì sánh bằng. Ninh Tịch không tự chủ mà ngây ra, cô thể, từ trước đến nay cô chưa bao giờ gặp được người đàn ông nào mà lại xinh đẹp như thế này. Cái gã Hàn Kiêu này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến hai chữ đẹp trai cả, nếu như nhất định phải dùng một từ để miêu tả thì chỉ còn đúng một chữ đẹp. Nếu như Hàn Kiêu chỉ đứng im ở đó mà không nói lời nào, Ninh Tịch chưa chắc đã nhận ra anh ta đàn ông. Cái dáng vẻ này của Hàn Kiêu khiến Ninh Tịch không khỏi đưa mắt đánh giá vài lần, trong đầu còn đang nghĩ, rốt cuộc anh ta là nam hay là nữ. Cô nương, tối nay đa tạ cô đã ra tay giúp đỡ, tuy rằng là cô đang lo chuyện bao đồng một lúc sau, Hàn Kiêu đứng dậy nhìn Ninh Tịch nói. Sớm nên để anh bị đánh chết mới phải. Ninh Tịch hừ một tiếng. Đây là phương thức liên lạc của tôi, nếu cô nương gặp phải vấn đề khó khăn gì, không ngại thì cứ liên lạc với tôi, cái món nợ lo chuyện bao đồng này ấy à. Hamburger và trà sữa không thôi cảm giác chưa trả hết. Hàn Kiêu giật lấy cái điện thoại của Ninh Tịch, lưu số của mình vào rồi mới đưa trả lại cho cô. Còn không đợi Ninh Tịch mở miệng, Hàn Kiêu đã quay người đi mất, vèo cái đã không thấy bóng dáng đâu. Đại sư huynh và nhị sư huynh nói không sai. Cái gã này quả đúng là một tên điên. Ninh Tịch cảm giác sau một lúc tiếp xúc với Hàn Kiêu, đầu mình sắp nổ tung rồi, liên lạc cái khỉ ấy, sau này cô không muốn gặp lại cái tên thần kinh này nữa đâu. Tôi đến, sau khi quay về biệt thự, Ninh Tịch nhanh chóng quẳng cái chuyện không đâu này ra sau đầu. Đang chuẩn bị đi tắm, đột nhiên cô có điện thoại của ông nội gọi đến. Dạ, con tốt lắm, Tiểu Bảo Bảo cũng rất tốt ạ. Con biết rồi ông nội, ngày mai con sẽ đến. Ninh lão gia tử gọi điện đến báo cho cô, ngày mai là ngày lập di chúc, bảo cô nhất định phải có mặt. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt của Ninh Tịch hiện lên biểu cảm hóa ra là vậy. Mấy hôm trước, Ninh Diệu Hoa quả nhiên vì chuyện này nên mới cố ý chạy đến tìm cô. Sau khi Ninh Tịch tắm rửa xong, nằm bẹp luôn trên giường, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghe nói lần này ngay đến cả cô Ninh Thu Đồng đi bao nhiêu năm này cũng về. Ngày mai có lẽ sẽ ầm ĩ lắm đây. Sáng ngày hôm sau, Ninh Tịch mặc luôn bộ váy tham gia phòng bếp mỹ nhân lần trước, sau đó xách túi lái xe đi thẳng đến nhà họ Ninh. Tịch tiểu thư, cô đến rồi ạ, cô mau vào đi ạ. Lão gia tử đã dặn rồi, bảo là khi nào cô đến thì cứ lên thẳng thư phòng tìm ông. Chắc là do lần này cô đi BM đút đến đây hoặc cũng có thể là do nghe phong phanh biết lần này phải lập di chúc, mà lão gia tử lại rất thích cô. Nói không chừng còn có thể được chia cho một phần. Thế nên thái độ của đám người dưới tử tế hơn không ít, lại còn gọi cô là Tịch tiểu thư, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Ninh Tịch khẽ gật đầu sau đó đi lên nhà. Còn về phần sau khi đợi cô đi xa rồi, đám người đó nói gì sau lưng cô, dùng đầu gối cô cũng đoán được. Chương 1088, chủ nhân thật sự cũng không phân biệt được. Chậc, thú vị thật đấy. Một đứa con gái nuôi thế mà cũng mặt dày chạy đến đây tranh tài sản. Còn không phải à? Mặt dày đến thế là cùng. Con nhỏ này bây giờ đâu giống ngày xưa nữa, không nhìn thấy quần áo cô ta đang mặc sao. Dạo gần đây nổi tiếng lắm đó, một bộ đắt chết được, hơn nữa còn đi BM đút. Có một bộ mặt hồ ly tinh như thế cũng không biết bị thằng già nào nó bao nuôi rồi. Các người nói xem rốt cuộc lao ra tử nghĩ gì thế? Đã có tiểu thư Tuyết Lạc tốt như thế rồi thế mà vẫn nhận một con bé nhà quê về để nuôi. Nói chuyện vui vẻ quá cơ. Ai là đồ nhà quê? Hửm. Đúng lúc đám người đang phấn khích buôn chuyện, đằng sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng. Cả đám giật thót, theo bản năng quay người nhìn về phía sau. Một đám người hầu lại dám ở đây đơm đặt chuyện của chủ nhân, đây chính là tố chất của người hầu nhà họ Ninh. Người lên tiếng là một phụ nữ tầm 30-40 tuổi. Tóc cắt ngắn đến ngang vai, mặc một bộ váy màu vàng kem, bà có một gương mặt khôn khéo giỏi giang, vừa nhìn đã biết đây là một nữ cường nhân. Ninh Thu Đồng, chị họ của Ninh Diệu Hoa và Ninh Diệu Bang, cha mẹ bà đã qua đời nên bước ra khỏi nhà tự lập từ lâu, một mình xông xao ở nước ngoài. Nghe nói công việc làm ăn kinh doanh bây giờ rất lớn, cũng có được một ông chồng tốt, rất nhiều năm rồi chưa quay về, nhưng bởi vì bà rất lợi hại đương nhiên là vẫn có người nhờ đến. Những người hầu lâu năm trong nhà họ Ninh đều biết đến sự tồn tại của người này. Cho nên, dù đã rất nhiều năm không gặp, nhưng chỉ cần nhìn khí thế liền lập tức nhận ra đó là ai. Chúng tôi đang nói về cái cô Tịch tiểu thư mà, đâu phải nói về tiểu thư Tuyết Lạc đâu ạ. Đúng, đúng đúng. Chúng tôi đang nói về con bé nhà quê kìa. Cái vị đang đứng trước mặt này không hề dễ chọc, thế cho nên đám người hầu mồm năm miệng mười vội tranh nhau giải thích. Ánh mắt rêu cợt của Ninh Thu Đồng quét qua đám người, nét cười lạnh lùng trên khóe môi bà càng rõ ràng. Ha, nếu như các người đang nói về Ninh Tuyết Lạc, tôi đã chẳng mắng các người làm gì. Cái nhà này thực sự càng ngày càng loạn, một đám hạ nhân ngay cả chủ nhân thật sự cũng không phân biệt được rõ ràng. Nếu không phải bác cả gọi điện thoại thúc giục, bà còn lâu mới muốn quay về cái nhà này. Đồng tiểu thư, cô ấy có ý gì vậy? Cái gì mà nếu chúng ta đang nói về tiểu thư Tuyết Lạc thì sẽ không mắng chúng ta? Ai mà biết được? Thực ra, năm đó tôi đã phát hiện ra cái bà Ninh Thu Đồng này có vẻ như không thích tiểu thư Tuyết Lạc rồi, thật không hiểu tiểu thư Tuyết Lạc đã làm gì bà ta nữa. Đám hạ nhân lại bắt đầu díu ra díu dít buôn chuyện, nói về cuộc sống truyền kỳ của Ninh Thu Đồng, người phụ nữ định cư ở nước ngoài vừa có bản lĩnh lại vừa có hôn nhân tốt đẹp này. Thư phòng trên gác. Khi Ninh Tịch đẩy cửa bước vào, tất cả những người khác đã sớm có mặt ở đó. Ninh Diệu Hoa, Trang Linh Ngọc, Ninh Tuyết Lạc, Ninh Diệu Bang, Ninh Thiên Tâm đều có mặt, ngay cả Tô Diễn cũng đến. Tiểu Tịch đến rồi à, mau đến chỗ ông nội nào. Ninh Chí Viễn vừa nhìn thấy Ninh Tịch, gương mặt vốn nghiêm nghị lập tức giãn ra thành một nụ cười. Hôm nay Ninh Tịch trang điểm nhẹ, mặc một bộ váy tràn ngập hơi thở mùa xuân, Ninh Lão Gia Tử nhìn thấy khí sắc của cô rất tốt, chứng minh cuộc sống rất hạnh phúc thoải mái, thế nên tâm trạng cũng trở nên khoan khoái hơn không ít. Bỏ qua những ánh mắt lạnh băng đang hướng về phía mình, Ninh Tịch cười khẽ bước đến trước mặt Ninh Lão Gia Tử. Ông nội, sức khỏe của ông đã khá hơn chưa? Thang thuốc con bốc cho ông để ông điều trị thân thể, ông uống thế nào rồi? Có hiệu quả không ạ? Lão Gia Tử vừa nghe thế, lập tức kích động nói, à, ông đang định nói với con này, tiểu tịch mấy thang thuốc con bốc cho ông tốt làm đấy. Uống hai thang là đầu không đau, mắt không hoa nữa, tối đến ngủ cũng không đổ mồ hôi trống nữa, bước đi cũng có sức hơn rồi. Con xem, để ông đi hai bước cho con xem nhé. Chương 1089, anh ta chắc chắn điên rồi. Ninh Tịch bật cười thành tiếng, có tác dụng là tốt rồi, uống hết con lại đi cắt cho ông nhé. Tiểu tịch, con tìm được thầy lang ở đâu thế? Ông thầy lang này có bản lĩnh thực sự đó. Ông nội đi khám đông y gì bao nhiêu lần, thuốc khó uống thì thôi lại chẳng có tác dụng mấy, tác dụng phụ còn nhiều hơn cả tác dụng chính. Ninh Lão Gia Tử cầu nhậu nói. Đó là một người bạn của con, kỳ thực tuổi cũng không nhiều, nhưng mà y lý thuật rất tốt. Ninh Tịch trả lời. Từ sau lần ạn nỉ tới thăm, thi thoảng cô có nhắn tin liên hệ với cô bé ấy, có một lần nào đó cô chỉ thuận miệng nói một hai câu, ạn nỉ liền gửi cho cô một đơn thuốc rất tường tận, tỉ mỉ. Thế nên Ninh Tịch bốc hai thang thuốc mang đến cho ông nội dùng thử xem, không ngờ hiệu quả lại tốt như thế. Xem ra phải tìm cơ hội cảm ơn ạn nỉ cho tử tế mới được. Tuổi tác không lớn thế mà cũng dám cắt thuốc đưa cho ông nội cháu uống, cũng không sợ ông nội uống vào rồi lại sinh bệnh ra đấy à. Ninh Diệu Bang ngồi bên cạnh lẩm bẩm một câu. Đúng lúc này, Ninh Diệu Hoa chen vào một câu, chẳng phải là ba cũng bảo là có tác dụng rồi còn gì. Chú nói lắm thế làm gì? Ninh Diệu Hoa nói rồi, quay sang nói với Ninh Tịch bằng thái độ thân thiết, tiểu tịch à, khó cho con có lòng. Bây giờ đang trong thời kỳ đặc biệt. Dù cho ông ta có bất mãn mấy với Ninh Tịch đi nữa cũng phải lôi kéo Ninh Tịch về phía mình. Trang Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng, như thể đang muốn nói gì đó nhưng lại bị Ninh Diệu Hoa mau chóng cản lại. Tiểu tịch, mau ngồi xuống đi. Nhìn thấy cái thái độ lấy lòng của Ninh Diệu Hoa với Ninh Tịch, dù Ninh Tuyết Lạc có không vui cũng phải cố mà nhịn. Bây giờ, phải lấy hết cổ phần trong tay Ninh Tịch về mới là chuyện cấp bách nhất. Zét! Chị ơi, qua đây ngồi với em này. Ninh Tuyết Lạc đi đến bên cạnh Ninh Tịch, ân cần kéo Ninh Tịch ngồi xuống tay phải của mình. Vốn dĩ ngồi bên tay trái Ninh Tuyết Lạc là Trang Linh Ngọc, bên tay phải là Tô Diễn. Tô Diễn nhìn thấy Ninh Tuyết Lạc kéo Ninh Tịch lại đây liền chủ động nhường chỗ, thế nên Ninh Tịch liền ngồi giữa Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn. Sau khi Ninh Tịch ngồi xuống, Tô Diễn có vẻ không được tự nhiên, lại dịch ra xa hơn một chút. Nhưng dù có xa nữa thì cũng vô dụng. Mùi hương thanh ngọt từ trên người cô gái như hình với bóng quấn lấy gã ta mỗi lần hô hấp, thấm vào tận trong lòng. Gã ta đã không còn nhớ nổi, bao lâu rồi không ở gần cô như thế này. Càng nghĩ càng không hiểu, tại sao chỉ cần ngồi cạnh mà thôi lại khiến gã cảm thấy cả người đều khó chịu như thế. Lúc này, cô gái nhỏ bên cạnh bị Ninh Tuyết Lạc kéo sang nói chuyện, đôi mắt gã nhìn thấy hàng lông mi rung rung như cánh bướm của cô và còn cả đôi môi mềm mịn cùng với cặp xương quai xanh tinh xảo, trắng muốt. Gã ta nhất định là điên rồi. Vị hôn thê đang ở đây nhưng ánh mắt gã ta lại bị một người con gái khác thu hút, thậm chí người con gái đó còn là Ninh Tịch, người mà gã luôn luôn coi như là em gái. Từ sau khi phát hiện sự khác thường của mình đối với Ninh Tịch, gã ta đã kiềm chế không gặp cô rất lâu, rất lâu. Sự thực chứng minh rằng, cách đó quả thật có hiệu quả, gã hẳn là quên dần cô luôn. Nhưng mà mãi cho đến hôm nay gặp lại gã ta mới phát hiện ra rằng tình cảm bộc phát sau một thời gian đè nén càng khiến người ta kinh ngạc, càng khó để kiềm chế. Tô Diễn, tỉnh táo lại. Gã ta hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại. Chị, bộ quần áo này của chị đẹp thật đấy. Ninh Tuyết Lạc nói với giọng tán thưởng. Rồi sau đó, cô ta khẽ sờ sờ vạt áo của Ninh Tịch tỏ vẻ như thể vừa mới phát hiện ra. Chị, bộ này hình như thiết kế mùa xuân mới nhất của Tắc Linh đúng không? Lần trước em thấy chị đi tham gia chương trình cũng mặc bộ này, sau đó rất nhiều người đều hỏi về nhãn hiệu này, nghe nói bộ này của Tắc Linh dạo này còn hết hàng luôn rồi cơ. Chương 1090, vậy thì bắt đầu thôi. Còn chẳng đợi Ninh Tịch nói gì, Trang Linh Ngọc đã tỏ ra cực kỳ bất mãn, rõ ràng biết Tắc Linh là đối thủ cạnh tranh với công ty của em mày mà mày lại còn cố ý mặc trang phục của bọn họ để quảng bá, cái loại mày suốt ngày chỉ biết hướng về người ngoài thôi. Ninh Diệu Hoa nghe thế liền lập tức giảng hòa, con gái ấy mà, nhìn thấy quần áo đẹp thích thì mua thôi, nào đâu ra lắm ý tứ như thế. Nhưng mà Ninh Tịch à, gần đây bên Tắc Linh này quả thật đang cạnh tranh với công ty của em con để ý một chút. Nếu thích kiểu gì thì bảo em con đưa cho vài bộ. Lần trước chị có đến cửa hàng của con bảo là để con tặng chị vài bộ, nhưng mà chị nửa câu sau, Ninh Tuyết Lạc không nói thêm nữa, nhưng đã đủ để Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa tưởng tượng ra rồi. Vẻ mặt của Trang Linh Ngọc tràn đầy sự chán ghét, con quan tâm đến nó làm gì, cái tác phong nghèo hèn đó, chuyện nhỏ tí ti mà cũng tính toán chi ly. Hóa ra cô bị đánh cắp cả cuộc đời. Đối với bà ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ninh Tịch ngồi nhìn ba người bọn họ tung hứng suýt nữa thì bật cười thật to. Luôn miệng em gái này, em gái nọ, câu ngược lại chẳng biết rốt cuộc thì mình đào đâu ra em gái lúc nào thế. Làm như thể bọn họ thật sự là người một nhà ấy, sao giờ không thấy bọn họ nhắc đến việc đã đoạn tuyệt quan hệ với cô, đuổi cô ra khỏi nhà vậy. Nhìn thấy nét cười như có như không trên khỏe miệng cô gái y ỉa như một bông hoa quỳnh lười nhác gần hiện trong đêm. Lý trí của Tô Diễn lại một lần nữa bị khuất phục. Cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng đang hướng về phía mình, Ninh Tịch vô thức quay sang nhìn lại. Khoảnh khắc tầm mắt mình bắt gặp ánh mắt của Ninh Tịch, Tô Diễn cho rằng trái tim mình sẽ nổ tung ngay lập tức. Gã cố gắng kiềm chế lắm mới khiến mình không mất kiểm soát rồi cố gắng nói với vẻ bình thường. Mấy ngày trước nhìn thấy em trong chương trình truyền hình. Tài nghệ nấu nướng của em lại tiến bộ rồi. Nói đến đó, trong lòng của Tô Diễn lại thoáng hiện lên sự cô đơn khó phát giác. Tài nghệ nấu nướng của cô đã từng là vì gã ta nên mới học, nhưng bây giờ gã phải thông qua một chương trình truyền hình mới có thể biết tài nấu ăn của cô lại tiến bộ. Ninh Tịch cười cười, thuận miệng trả lời, thế à? Cô đương nhiên là không bỏ sót tình cảm trong mắt Tô Diễn lúc gã ta nhìn mình. Nếu như gã đàn ông này có thể một lòng một dạ với Ninh Tuyết Lạc, cô còn có thể đánh giá cao gã ta một chút, nhưng đáng tiếc. Cốc 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 tiếng gõ cửa vang lên, một người đẩy cửa bước vào. Tất cả mọi người trong phòng đều vô thức quay ra nhìn về phía cửa, sau đó liền thấy Ninh Thu Đồng kiêu ngạo lạnh lùng bước vào. Bác cả. Ninh Thu Đồng không thèm nhìn ai, chỉ chào hỏi Ninh Lão Gia Tử. Thu Đồng đến rồi đó à? Lão Gia Tử nhìn thấy cháu gái rất nhiều năm rồi chưa gặp, tâm trạng bất giác cũng có mấy phần xúc động. May mà con bé ở bên ngoài sống cũng rất tốt, ông cũng yên tâm phần nào. Hai người hàn huyên mấy câu, ánh mắt của Lão Gia Tử quét qua từng người một rồi lên tiếng, nếu mọi người đã đến đủ vậy chúng ta bắt đầu thôi. Ông nói dứt lời, thần sắc của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm nghị, nhìn nhau vài lần rồi sau đó lục tục đứng dậy, đi đến ngồi xuống chiếc bàn dài hình bầu dục trong thư phòng. Luật sư Cầm Di Trúc đã sớm chuẩn bị xong, đứng bên cạnh Ninh Lão Gia Tử đang ngồi ở ghế chủ. Trên bàn, Ninh Diệu Hoa, Trang Linh Ngọc, Ninh Tuyết Lạc, Tô Diễn ngồi về một phía, Ninh Diệu Bang và Ninh Thiên Tâm ngồi phía đối diện, Ninh Thu Đồng ngồi bên cạnh Ninh Thiên Tâm. Cuối cùng chỉ còn lại Ninh Tịch. ánh mắt của Ninh Tịch liếc qua vị trí trống bên cạnh Tô Diễn, sau đó bỏ qua ánh mắt nhắc nhở của Ninh Diệu Hoa, câu ngồi xuống bên cạnh Ninh Thu Đồng, đối diện với Tô Diễn. Chương 1091, có chuyện cần nói. Ninh Diệu Hoa thấy Ninh Tịch ngồi xuống phía đối diện thì mặt sầm xuống luôn. Lúc này chỉ có thể yên lặng quan sát, hy vọng Tuyết Lạc có thể có thêm được cổ phần, như vậy ông ta mới giảm bớt được áp lực, cũng không cần phải lôi kéo cái mầm họa này nữa. Khu, chuyện đó. Ba, giờ sức khỏe của ba tốt như vậy, thật ra không cần phải gấp rút lập di chúc thế đâu. Ninh Diệu Bang biết, lúc này mà lập di chúc thì người bất lợi nhất chính là ông ta, thế nên ông ta sống chết cũng cố gắng khuyên nhủ. Ninh Thiên Tâm ngồi bên cạnh từ đầu tới cuối đều tỏ ra thờ ơ, không liên quan tới mình. Ninh Lão gia tử nghe vậy thì giận sôi gan, ông tức giận nói, cơm ngay. Tao làm việc còn phải nghe mày chỉ đạo à? Mày có giỏi thì thay đổi ngay cái đám nhân viên chỉ biết nằm ở công ty An Hải bao năm nay đi, bằng không đừng có mà lên giọng với tao. Ninh Diệu Bang bị mắng ngất ức không thôi, mặt tối sầm lại, Ninh Diệu Hoa càng tỏ ra đắc ý. Ninh Lão gia tử ngôi giận lại nói, để tránh cho mọi người sinh khúc mắc trong lòng, trước lúc luật sư đọc di chúc, ta có lời muốn nói. Được được được. Ba nói đi. Bọn con sẽ nghe theo hết. Ninh Diệu Bang bị mắng xong liền tỏ ra biết điều. Lão gia tử lườm ông ta một cái rồi mới nói tiếp, lần này mọi người đều thấy cả rồi, ta cũng gọi cả Tô Diễn tới. Ta biết có người trong số các con có ý kiến với việc này, nhưng Tô Diễn cũng sắp kết hôn với Tuyết Lạc, xem là một nửa của Ninh gia chúng ta rồi. Ba nói phải lắm, đây là chuyện nên làm. Ninh Diệu Hoa nói hùa vào, Trang Linh Ngọc gật đầu, Ninh Tuyết Lạc thì tỏ ra ngại ngùng. Nói tới đây, Ninh Lão gia tử nhìn về phía Tô Diễn nói tiếp, chuyện liên quan tới việc chia di sản, Ninh gia chúng ta cũng không có gì phải giấu giếm cả, tránh sau này lại xảy ra phiền phức. Ông mời con tới đây đơn giản cũng xem như người làm chứng luôn. Mọi chuyện đều do ông nội làm chủ, con lấy Tuyết Lạc chỉ vì con người cô ấy, bất luận kết quả có thế nào, chuyện đó cũng không ảnh hưởng tới lựa chọn của con. Tô Diễn nói. Ninh Tuyết Lạc nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình, cảm động không thôi, anh Diễn. Lão gia tử nhìn Tô Diễn, hài lòng gật đầu, từ trước tới giờ ông vẫn luôn có ấn tượng tốt với chàng cháu rể này. Ông nhớ. Năm ấy Tô Diễn cũng rất thân với Ninh Tịch, ông còn tưởng hai đứa trẻ này có khả năng, lại không ngờ cuối cùng người nó chọn lại là Tuyết Lạc, nhưng chuyện tình cảm của lũ trẻ, ông cũng không có tư cách hỏi nhiều. Nói xong chuyện của Tô Diễn, Lão gia tử lại đưa mắt về phía Ninh Thu Đồng, còn về Thu Đồng, ta biết việc làm ăn hiện giờ của cháu rất tốt, sống cũng rất khấm khá. Biết rồi còn gọi nó tới làm gì, nó cũng đâu thiếu tiền đâu. Ninh Diệu Bang lẩm bẩm. Lão gia tử lại lườm ông ta, điều ta muốn nói là, khi ấy công ty cũng có một phần công lao của bà Thu Đồng, giờ ba mẹ nó đều mất rồi, bất luận nó sống thế nào, thứ nên đưa cho nó ta vẫn phải cho nó. Chương 1092, tức gần chết. Lão gia tử nói với giọng vô cùng nghiêm túc, mọi người trên bàn không dám ho he nửa lời. Dù cả Ninh Diệu Hoa và Ninh Diệu Bang đều đang bất mãn vì tự dưng lại lòi ra thêm một người tới phân chia tài sản, nhưng cũng không có lời nào để nói cả. Ninh Thu Đồng cũng không phải người dễ lừa, cổ phần về tay bà ta, muốn lấy lại còn khó hơn lên trời, gay hơn là, lỡ bà ta cũng có ý muốn tranh quyền thừa kế công ty, vậy lại thành vấn đề nan giải rồi. Ninh Diệu Hoa và Ninh Diệu Bang đều trưng ra vẻ mặt như gặp đại địch, Ninh Thiên Tâm có chút mất tập trung, trên bàn chỉ có mình Ninh Tịch là tỏ ra nhàn nhã nhất. Còn Ninh Thu Đồng thì chú ý tới phản ứng của từng người. Được rồi. Luật sư Thái, công bố di chúc đi. Lão gia tử vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn lại. Luật sư mở tập văn kiện trên tay ra, bắt đầu đọc, người lập di chúc, ngài Ninh Chí Viễn, do tuổi tác đã cao, lo sợ cơ thể chẳng may gặp chuyện gì bất trắc, để tránh việc tranh giành tài sản, nên tôi lập bản di chúc này, tài sản hiện tại của tôi là như sau, 51% cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Ninh Thị, quỹ tín dụng nước ngoài là... Luật sư sau khi đọc một lượt tài sản của Ninh Lão gia tử thì nói rõ tình hình phân chia, 3 mảnh đất bất động sản ở Đế Đô, 2 cửa hàng, cùng tiền tín dụng gửi ở nước ngoài đều thuộc về cháu gái Ninh Tuyết Lạc. Gì cơ? Điên rồi à? Sao lại cho người ngoài nhiều tài sản như thế? Ninh Diệu Bang là người đầu tiên đập bàn đứng dậy. Ông ta không thể tin nổi, Lão gia tử lại đem hơn nửa số bất động sản của mình cho một đứa cháu gái không chút máu mủ. mà khoản tiền gửi ở nước ngoài cũng không phải là con số nhỏ. Người ngoài cái gì, Tuyết Lạc là con gái Trang Linh Ngọc tôi, chú hai, chú có cần tôi nói lại với chú thêm lần nữa không? Trang Linh Ngọc quắc mắt nói, con cái cức, cũng chỉ là bế nhầm dưới quê lên thôi, hai đứa con gái kia của tôi hôm nay không được xuất hiện ở đây, dựa vào cái gì mà người ngoài nhà các người lại được tới đây đòi phân tài sản của Ninh gia chúng tôi hả? Dựa vào việc nó được Trang Linh Ngọc tôi tự tay nuôi lớn đấy. Hai đứa con riêng của chú không biết là do con đàn bà ti tiện nào sinh ra, dựa vào cái gì muốn xuất hiện ở đây làm bẩn nhà Ninh gia chúng tôi. Phía đối diện, Ninh Tịch vẫn duy trì thái độ là người ngoài cuộc, lúc này cô có chút thất thần. Hơ, đã tự nhủ bao lâu rồi, cô đối với Trang Linh Ngọc mà nói chẳng qua chỉ là một người xa lạ, nhưng sao thấy cảnh bà ta bảo vệ Ninh Tuyết Lạc, tim cô vẫn không khống chế được mà nhói đau thế này. Ninh Tịch hơi nhắm mắt lại, một lát sau khôi phục lại tâm trạng như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngoài Ninh Thu Đồng vẫn im lặng quan sát động tĩnh mọi người nãy giờ ra, không ai phát hiện sự thay đổi trên mặt Ninh Tịch cả. Đứa trẻ này, mấy năm không gặp, không ngờ lại thay đổi nhiều đến vậy, nó không chỉ thay đổi về dung mạo, thứ thay đổi nhiều hơn chính là tâm tính, điềm tĩnh và độ lượng hơn nhiều so với người cùng lứa tuổi. Không còn chút bóng dáng nào của cô gái yếu đuối năm ấy nữa. Trên bàn, Ninh Diệu Hoa, Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Bang đã cãi nhau ầm cả lên. Cuối cùng vẫn phải nhờ Ninh Láo Gia Tử vỗ mạnh xuống bàn mới khiến ba người im được, im hết ngay. Đúng là Tuyết Lạc không hề có quan hệ máu mủ với Ninh gia chúng ta, nhưng con người không thể vô tình như cây cỏ được, dù sao nó cũng đã là cháu gái ta hơn 20 năm nay, những thứ này, coi như là của hồi môn ta cho nó. Không ai được nói gì thêm nữa. Ninh Diệu Bang đập mạnh lên bàn một cái, tức chết mất thôi. Chương 1093, nửa các cổ phần cũng không được chia. Trang Linh Ngọc hừ một tiếng, vỗ lưng Ninh Tuyết Lạc động viên, đừng lo, có mẹ ở đây, không ai có thể ức hiếp con hết. Mẹ, con cảm ơn Ninh Tuyết Lạc khóc trong lòng Trang Linh Ngọc, ánh mắt âm thầm đảo qua Ninh Tịch phía đối diện, xét qua một tia trào phúng lạnh lẽo. Sau chút phong ba ngắn ngủi, bản di chúc tiếp tục được tuyên bố. Số tiền còn lại cùng bất động sản được chia đều cho mấy người, Ninh Tịch cũng được một căn nhà ở thành phố C. Thành phố C là nơi ba mẹ nuôi cô sống, cũng chính là thành phố cô sống 18 năm trước khi cô được đón về, lão gia tử sắp xếp như vậy cũng xem là hao tâm tổn trí. Sau khi phân chia xong những thứ này, cuối cùng là phần quan trọng nhất, chính là cổ phần công ty. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Ninh Diệu Bang cố nhẫn nhịn không làm ầm lên nãy giờ, cổ phần mới là thứ quan trọng nhất. Lúc này, ánh mắt Ninh Tuyết Lạc cũng lộ ra chút khẩn trương, với thái độ vừa rồi của lão gia tử đối với cô ta, cổ phần. Chắc không thể thiếu cô ta rồi. Luật sư lật một trang nữa, tiếp tục tuyên đọc, 51 cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Ninh Thị, được chia như sau, Ninh Diệu Hoa 15%, Ninh Diệu Bang 6%. Ninh Thu Đồng 10%, Ninh Thiên Tâm 10%, Ninh Tịch 10%. Bản tuyên đọc kết thúc. Khoảnh khắc luật sư vừa dứt lời, cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Hết rồi ấy hả? Sau khi đọc phần chia cổ phần xong, Ninh Diệu Bang cuối cùng cũng thở phào. Tuy Ninh Diệu Hoa có 15%, nhưng của ông ta với Thiên Tâm gộp lại đã là 16% rồi, còn nhiều hơn Ninh Diệu Hoa 1% nữa. Sao ông ta có thể không vui được? Tuy Ninh Tịch cũng được chia 10%, nhưng với mối quan hệ giữa nó với bên đó xấu như vậy, nó tuyệt đối sẽ không đưa cổ phần lại cho Ninh Diệu Hoa đâu. Chỉ là, không ngờ ngay cả Ninh Thu Đồng cũng được chia tới tận 10%, trong khi ông ta thân là con trai ruột lại chỉ được chia có 6% tội nghiệp, đúng là khiến ông ta có chút ấm ức thật. Lúc này, Ninh Diệu Hoa tỏ ra phức tạp không thôi nhìn về phía Ninh Tịch. Ngay đến ông ta cũng không thể không nói, đúng là gừng càng già càng cay, lão gia tử chia thế này quả thật là hoàn toàn đang kiềm hãm tất cả bọn họ lại với nhau, ai cũng không thể động vào ai được. Người đầu tiên lên tiếng là Trang Linh Ngọc, đọc hết rồi. Thế còn Tuyết Lạc thì sao? Dù Ninh Tuyết Lạc đã cố gắng nhẫn nại, nhưng lúc này sắc mặt cũng trắng bệnh. Cô ta thật không ngờ, lão gia tử ngay đến một cắt trong cổ phần cũng không cho cô ta. Đây chẳng phải là tát vào mặt cô ta trước mặt tất cả người nhà họ Ninh sao? Huống hồ Tô Diễn còn đang ở đây nữa. Để cô được gả tới nhà họ Tô rồi không thể ngóc đầu lên ở nhà mẹ đẻ sao? Vừa xong còn giả bộ nói những lời tình thâm nghĩa trọng kia nữa. Lão già đáng chết. không ngờ lại giả dối như vậy. Ninh Diệu Bang hừ lạnh một tiếng, vừa nãy nên chia cái gì chẳng phải đều chia rồi sao? Các người còn muốn gì nữa? Chị dâu à, tôi khuyên chị, làm người đừng có mà tham quá. Nhưng cũng không thể ngay đến cả 1% cổ phần cũng không cho Tuyết Lạc chứ, đây là ý gì? Chẳng lẽ Tuyết Lạc không phải là người của Ninh gia sao? Chẳng phải ba cũng vừa mới nói, làm người không thể vô tình như cây cỏ đấy sao? Tuyết Lạc ít nhiều cũng là cháu gái ba bao năm nay, ba làm vậy khó tránh khỏi việc làm người ta chạnh lòng đấy. Trang Linh Ngọc đầy vẻ tức giận. Hà khi Trang Linh Ngọc đang đòi chính nghĩa, trong góc truyền ra một tiếng cười nhẹ. Trang Linh Ngọc lập tức bực bội nhìn về phía Ninh Thu Đồng. Thu Đồng, cô có gì thì nói thẳng ra, không cần phải dở trò kỳ quái. Nếu chị dâu đã nói như vậy, thế để tôi nói thẳng nhé. Chương 1094, đâm dao vào lòng. Ninh Thu Đồng ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Trang Linh Ngọc. Chị dâu, chị nói bác trai làm chị chạnh lòng, nhưng theo tôi thấy chị mới là người khiến người ta chạnh lòng đấy. Cô có ý gì? Trang Linh Ngọc nhíu mày. Người ngoài không biết thì thôi không nói, nhưng mọi người ở đây đều rõ Ninh Tuyết Lạc chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi, còn Ninh Tịch mới là con gái chị, mới là máu mủ ruột già của Ninh gia chúng tôi. Bác trai chia cổ phần cho Ninh Tịch có gì là sai? Tôi không nói ba chia cổ phần cho Ninh Tịch là sai. Đấy là quyền của ba, ý tôi là dựa vào cái gì mà Tuyết Lạc không có. Trang Linh Ngọc trầm giọng nói. Ninh Thu Đồng hừ một tiếng, vậy được, chúng ta lại nói tới việc tại sao lại không chia cổ phần cho Ninh Tuyết Lạc nhé. Ninh Tuyết Lạc chỉ là một đứa con nuôi bị bế nhầm từ bệnh viện về, đã được hưởng 18 năm vinh hoa phú quý, cơm ngon áo đẹp đáng ra phải thuộc về Ninh Tịch. Sau khi sự thật bung bét ra, nó không về nhà nó mà lại cứ ở lại Ninh gia chúng ta. Chiếm lấy danh phận đại tiểu thư nhà họ Ninh, còn lấy thân phận đại tiểu thư nhà họ Ninh tìm được Tô Diễn, có được cuộc hôn nhân trọn vẹn. Còn Ninh Tịch máu mủ cốt nhục của Ninh gia chúng tôi thì sao? Lưu lạc ở ngoài 18 năm, sống 18 năm bần cùng khốn khó, khó khăn lắm mới được Ninh gia tìm về, lại chỉ được nhận danh nghĩa là con nuôi. Những thứ thuộc về nó đều bị tu hú chiếm tổ, ngay đến đám hạ nhân cũng bắt nạt nó, mang nó là gà rừng, là đồ hai lúa. Thế mà vào lúc này, anh chị thân là cha mẹ đẻ của nó lại đang làm gì đây? Cùng người ngoài hùa vào trách nó thô tục không ra hồn người. Các người có tư cách gì mà trách cứ mắng nỏ nó? Các người có nuôi hay dạy nó được ngày nào không? Các người cảm thấy việc đón nó về nhà, cho nó cái ăn cái mặc đã là làm tròn nghĩa vụ làm cha làm mẹ rồi hả? Có cha mẹ nào nhẫn tâm như các người không? Thế thà để nó tiếp tục ở dưới quê không biết gì. Còn tốt hơn thấy hết tình người ấm lạnh, bị cha mẹ đâm dao lên tim mình thế này ba. Nghe tới đây, cả căn phòng im phăng phắc, không có bất cứ ai dám ho he lên tiếng. Ninh Tuyết Lạc cương cứng cả người, ngay đến Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc cũng đen mặt không dám mở miệng nói nữa. Ninh lão gia tử nhìn Ninh Tịch đầy vẻ áy náy và hổ thẹn, Tô Diễn không chút biến sắc siết chặt lòng bàn tay. Ninh Tịch lặng lặng ngồi đó, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ninh Thu Rồng, lòng cô vốn đã tê dại. Cũng quen với việc bị lạnh nhạt trong gia đình này, nhưng không ngờ. Một người từ trước đến giờ luôn thờ ơ với mọi việc như Ninh Thu Đồng lại nói ra những lời này vì cô. Đây là những lời. Chưa từng có ai đứng ra nói giúp cô cả. Ninh Thu Đồng dừng lại một chút, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc. Đống tài sản bác trai cho Ninh Tuyết Lạc cũng đủ cho nó nở mày nở mặt gả cho người ta. Sống cuộc sống cơm ngon áo đẹp cả đời rồi, một con nhỏ thôn quê như nó. Ăn của Ninh gia, ở nhà Ninh gia, cướp lấy danh nghĩa đại tiểu thư nhà họ Ninh, giờ còn bất mãn cái gì nữa? Đường Tuyết Lạc, tôi hỏi cô một câu, cô còn gì mà bất mãn nữa, cô có tư cách gì mà muốn cổ phần của Ninh gia? Từng câu từng chữ của Ninh Thu Đồng, đặc biệt một tiếng Đường Tuyết Lạc khiến vai Ninh Tuyết Lạc run lên kịch liệt, móng tay âm thầm găm chặt vào lòng bàn tay, cô ta cúi gằm mặt xuống, sau đó, đứng phát dậy, lao ra khỏi cửa. Tô Diễn thấy vậy lo lắng vội vàng đuổi theo. Ninh Thu Đồng, cô thật quá đáng. Kể cả cô là người của Ninh gia, nhưng đây là chuyện riêng nhà chúng tôi, từ bao giờ tới lượt cô chỉ trỏ. Cô không biết gì thì đừng có mà đứng đấy mà lớn giọng. Trang Linh Ngọc thấy con gái đau lòng chạy đi, nhất thời bùng giận. Chương 1095, sống sai cuộc đời. Ninh Thu Đồng liên tục cười lạnh, hừ, tôi không biết gì. Cũng không biết là ai mới bị mở mắt. Tôi khuyên chị nên nhìn cho rõ người ngày nào cũng ở bên chị rốt cuộc là cái thứ gì đi. tới lúc đó dẫn sói vào nhà bị cắn chết còn không tự biết là vì sao. Ninh Thu Đồng. Tao cào mồm mày ra. Con gái tự tay tao nuôi lớn là người thế nào không đến lượt mày xen vào ba. Trang Linh Ngọc kích động nào tới, lại bị Ninh Diệu Hoa cản lại. Ha 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 ha. Tôi thấy Thu Đồng nói đúng lắm. Tôi cũng muốn nói từ lâu rồi, chị dâu, các người coi người ngoài như bảo bối, cái quy với lo dịp này, thật khiến em trai tôi đây khó lòng mà hiểu nổi đấy. Ninh Diệu Bang ở bên cạnh sợ thiên hạ chưa đủ loạn đổ thể thêm dầu vào lửa. Ninh Diệu Bang, chú câm miệng cho tôi. Tôi thấy chú đang ghen tức thì đúng hơn đấy. Ninh Diệu Hoa lớn tiếng quát. Hai bên cãi nhau ầm ĩ, cả căn phòng trở nên hỗn loạn. Lão gia tử xoa xoa huyệt thái dương mệt mỏi của mình, không còn hơi sức đâu mà quan tâm tới bọn họ nữa, ông được luật sư đỡ về phòng làm việc. Cùng lúc đó, trong sân sau của Ninh gia, Ninh Tuyết Lạc chạy thẳng vào rừng cây, sấp mặt vào một thân cây thương tâm khóc lớn. Tô Diện đứng phía sau, khẽ ôm cô ta vào lòng, đừng đau lòng nữa, cô Thu Đồng nói hơi nặng lời, nhưng tính cách con người cô ấy như vậy, em đừng để bụng. Sao em có thể không để bụng được? Cô ấy nói em khó nghe như vậy, nói như thể em cướp hết mọi thứ của Ninh Tịch ấy. Em cũng là con gái của mẹ mà. Từ lúc mới sinh ra em đã sống tại Ninh gia, là Ninh Tuyết Lạc 18 năm, rồi mọi người bỗng nói với em, tất cả những thứ này đều không phải của em, ba mẹ cũng không phải là ba mẹ em nữa, chẳng lẽ em không buồn sao? Tại sao lại nói em cướp đồ của Ninh Tịch? Chẳng lẽ không phải cô ấy tự dưng xuất hiện cướp mất mọi thứ của em à? Ông luôn miệng nói em cũng là cháu gái ông, cuối cùng lại đối xử như thế với em, chẳng lẽ ông không hoàn toàn coi em là người nhà họ Ninh sao? Ninh Tịch Lạc kích động nói một tràng. Tô Diễn nghe những lời Ninh Tuyết Lạc nói, nhất thời không biết nên nói gì. Nếu là trước đây, Ninh Tuyết Lạc khóc lóc nói những lời này với gã ta chắc chắn sẽ đứng ra ủng hộ, đứng về phía cô ta. Nhưng giờ, có lẽ vì dạo này có cảm giác không rõ ràng với Ninh Tịch. Cũng có thể vì những lời vừa rồi Ninh Thu Đồng mới nói. Gã ta bông cảm thấy, Ninh Thu Đồng nói cũng không có chỗ nào sai cả. Tất cả những thứ này, vốn nên thuộc về Ninh Tịch. Ninh Tịch sinh ra vốn là đại tiểu thư nhà họ Ninh, nhưng vì bị bế nhầm mà sống nhầm cuộc sống của người khác. Ninh Tuyết Lạc không biết lúc này Tô Diễn đang nghĩ gì, cô ta đau lòng gục khóc trong lòng Tô Diễn. Diễn! Làm thế nào đây? Rốt cuộc em nên làm thế nào bây giờ? Sao họ có thể đối xử với em như vậy chứ? Tô Diễn vô vai Ninh Tuyết Lạc, dịu dàng nói, Tuyết Lạc, chẳng phải trước đây em từng nói em không cần thứ gì của Ninh ra sao? Chúng ta có thể dựa vào chính mình mà, hơn nữa giờ em cũng xuất sắc lắm rồi, hà tất phải để ý tới những vật ngoài thân này chứ? Chuyện đó đâu có giống nhau. Những thứ vốn thuộc về em, sao em phải nhường? Ninh Tịch Lạc kích động buột mồm nói. Nghe thấy vậy, sắc mặt Tô Diễn chợt biến, Tuyết Lạc, sao em có thể nói như vậy? Đó vốn là của Ninh Tịch. Chẳng lẽ em thật sự muốn tranh tài sản của Ninh gia? Ninh Tuyết Lạc nghe câu trước suýt nữa thì bùng nổ, nhưng khi nghe thấy câu sau của Tô Diễn, cô ta bỗng tỉnh táo lại. Chương 1096, quá khứ đẹp đẽ. Chết tiệt, cô ta kích động quá rồi, cư nhiên lại nói toạc ra, bất luận là trước mặt Tô Diễn, hay Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa, cái họ thích chính là việc cô ta không tranh không đoạt, cô ta tuyệt đối không thể thể hiện ra việc cô ta muốn gì đó của Ninh ra được. Vậy nên Ninh Tuyết Lạc liền tỏ ra tủi nhục vạn phần vội sửa lời nói, Diễn, sao anh có thể nói em như vậy? Nếu như em muốn thứ gì của Ninh gia, em có cần phải cố gắng làm việc đến thế không? Chỉ là em cảm thấy đau lòng thôi mà, em vẫn luôn coi mình là một phần của nhà họ Ninh, chuyện gì cũng đặt Ninh gia lên hàng đầu, nhưng mọi người lại luôn coi em là người ngoài. Cả anh nữa, Diễn, em muốn nở mày nở mặt gả cho anh. Em muốn mọi người đều nói anh cưới được một người vợ tốt. Nghe đến đây, thần sắc Tô Diễn mới dịu xuống. Tuyết Lạc, anh hiểu tâm ý của em, nhưng em không cần lo. Sẽ không ai dám nói người phụ nữ của anh những lời không hay đâu. Em cũng hoàn toàn không cần lo việc lấy anh sẽ bị xem thường. Bên phía ba mẹ, anh sẽ nói rõ cho ba mẹ hiểu. Diễn, cảm ơn. Cảm ơn anh đã luôn ở bên em. Ninh Tuyết Lạc chỉ tạm thời đè xuống mọi bất mãn và tức giận trong lòng. Cô ta ngoan ngoãn tựa vào lòng Tô Diễn. Lúc Ninh Tuyết Lạc không trông thấy, Tô Diễn lại ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng trên lầu. Xuyên qua cửa sổ, ngỡ ngỡ có thể thấy bóng dáng Ninh Tịch đang ngồi tựa trên ghế. Trong tâm trí, đống không kìm lòng được mà hiện lên hình ảnh cô bé năm ấy. Cô bé mà cả đoạn đường đã cóng gã, đổ mồ hôi đầy đầu, hai chân bắt đầu run rẩy, nhưng cũng không muốn bỏ gã lại. Cô bé ngày nào cũng hái hoa dại tới tặng gã. Cô bé ngày nào cũng làm những món ngon tới dô gã ngoan ngoan uống thuốc. Cô bé nghèo khó, mặc những bộ quần áo chắp vá, nói không soi tiếng phổ thông nhưng lại xinh đẹp và đáng yêu. Từ khi nào, mọi thứ bắt đầu thay đổi? Là từ sau khi gã khỏi bệnh được đón về Tô Gia, từ khi gã trở lại thành phố phồn hoa kia, từ khi gã bị sự sáng sủa xinh đẹp của Ninh Tuyết Lạc mê hoặc. Vẻ đẹp từng ở trong trí nhớ nay đã mờ nhạt dần. Nhưng sao lúc này gã lại hoài niệm đến vậy? Gã nhớ sự ngây thơ chất phác của cô bé ấy, nhớ tới đôi mắt rực rỡ của cô khi nhìn gã, luôn tỏ ra quyến luyến không muốn rời xa. Trước cổng nhà họ Ninh. Chuyện đó, cô à Ninh Tịch trần trừ một hồi, cuối cùng vẫn gọi Ninh Thu Đồng lại. Hửm. Ninh Thu Đồng đang mở cửa xe liền dừng chân lại, nhìn về phía Ninh Tịch. Ninh Tịch tiến lại gần, chuyện hôm nay, con cảm ơn cô. Ninh Thu Đồng không bận tâm nói, đều là người một nhà cả, có gì đâu mà phải cảm ơn. Một câu là người một nhà này khiến lòng Ninh Tịch tràn ngập một ngang, cô khom lưng túi gập xuống, con vẫn muốn cảm ơn cô. Thấy hành động cô gái trước mắt, Ninh Thu Đồng thở dài, tiếc là năm ấy cô ở nước ngoài, rất nhiều chuyện cô đều không biết, lúc biết thì cũng đã muộn. Không ngờ anh Diệu Hoa lại hồ đồ đến vậy, nếu cứ để anh ấy tiếp tục hồ đồ nữa, sớm muộn gì sự nghiệp mà Lao Gia Tử gây dựng mấy chục năm sẽ rơi vào tay người khác mất. Ninh Thu Đồng nói, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Ninh Tịch cũng lộ ra dáng vẻ trầm tư. Buổi tối, tại Ninh Gia, trong phòng ngủ Ninh Tuyết Lạc, Trang Linh Ngọc đang đắp chăn tử tế cho Ninh Tuyết Lạc, song đâu vào đấy mới ra ngoài khép chặt cửa lại. Trên giường, Ninh Tuyết Lạc nãy vừa ngủ giờ lập tức bật dậy. Chương 1097, làm giúp tôi chuyện này. Cô ta không hề buồn ngủ chút nào, ngược lại trong ánh mắt chỉ tràn đầy sự u ám cùng ớt hận. Trong tình huống thế này, sao cô ta có thể ngủ được? Hiện tại, phía Ninh Diệu Hoa có 15% cổ phần, Ninh Diệu Bang có 16%, Ninh Thu Đồng có 10%. Vậy nên, Ninh Tịch trở thành người quyết định. Cô sẽ dùng 10% cổ phần của mình để ủng hộ ai, ai sẽ là cổ đông lớn nhất của công ty, ai sẽ là người có thực lực tranh giành quyền thừa kế nhất. Lần này, Ninh Diệu Hoa và Ninh Diệu Bang chắc chắn sẽ ra sức giành lại số cổ phần trong tay Ninh Tịch. Còn cô ta, tới nửa các cổ phần cũng không có, trong chuyện này hoàn toàn không có quyền lên tiếng, còn những cổ phần phân tán trên thị trường, kể cả có liều mạng thu về, nhiều nhất cũng chỉ có thể thu được 2 hay 3% thôi, căn bản không có nhiều tác dụng. Ninh Thu Đồng thì không phải nghĩ, người phụ nữ đó rất khó đối phó, muốn lấy được cổ phần trong tay bà ta là điều không thể. Mấu chốt vẫn nằm ở chỗ cổ phần trong tay Ninh Tịch. Ninh Tuyết Lạc cũng hy vọng Ninh Diệu Hoa có thể lấy được chỗ cổ phần của Ninh Tịch, có được quyền thừa kế công ty. Nhưng lỡ Ninh Diệu Hoa vì 10% cổ phần kia mà thỏa hiệp gì với Ninh Tịch thì sao? Ví dụ như đón con nhỏ đó về nhà, thậm chí là công khai thân phận cho nó, như vậy mọi thứ đều sẽ tối mất. Việc cấp bách lúc này là cô ta phải có được một chỗ dựa vững chắc, để Ninh Diệu Hoa triệt để bỏ hẳn cái suy nghĩ công khai thân phận của Ninh Tịch đi. Ngay lập tức, Ninh Tuyết Lạc liền nghĩ tới, Trang Gia, nhà mẹ đẻ của Trang Linh Ngọc. Nhưng cô ta từng không cẩn thận nghe thấy cuộc cãi vã của Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa. Trang Linh Ngọc cấm Ninh Diệu Hoa có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Trang, bà còn dùng thái độ rất gay gắt để cấm đoán ông. Thế nên cô ta luôn không dám dắt díu quan hệ gì với nhà họ Trang. Nhưng giờ cô ta cũng không màng tới chuyện đó nữa rồi. Cô ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Còn về phía Trang Linh Ngọc, cô ta sẽ có cách ứng phó. Huống hồ, lúc này chỗ Trang Khả Nhi đã bị Ninh Tịch cướp trước một bước, cô ta càng phải nhanh tay. Chỉ là, một đại tiểu thư như Trang Khả Nhi, thực sự rất khó dỗ. Từ chuyện lần trước xem ra quan hệ giữa Ninh Tịch và Trang Khả Nhi rất tốt rồi, cũng không biết Ninh Tịch có nói xấu gì cô ta với Trang Khả Nhi không nữa. Nghĩ tới đây, sắc mặt Ninh Tuyết Lạc càng trở nên khó coi. Lần trước, nếu không phải vì Ninh Tịch làm khó dễ, nếu cô ta thuận lợi tặng quần áo cho Trang Khả Nhi xong, nói không chừng lần tiếp đón kia Trang Khả Nhi đã mặc đồ của hịt sở tò di bọn họ rồi, tới lúc đó không chỉ có thể kết thân với Trang Khả Nhi, còn có thể tuyên truyền cho hịt sở tò di nữa. Kết quả, tất cả lại bị hủy hết trong tay Ninh Tịch. Trong tình cảnh bị tuột mất cơ hội, muốn kết thân với Trang Khả Nhi, e rằng cô ta phải dùng tới chút thủ đoạn. Ninh Tuyết Lạc nghĩ rồi lấy ra một chiếc chìa khóa, dùng chìa khóa mở két ra. Cô ta lấy một chiếc điện thoại trong két ra, sạc tin, sau đó gọi đi, alo, là tôi. Giúp tôi chuyện này. Lần này lại là ai? Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói khàn khàn. Trang Vinh Quang Ninh Tuyết Lạc nói ra một cái tên. Con trai của Trang Liêu Nguyên. Âm thanh đầu kia hơi trầm xuống. Không sai, là con trai của Trang Liêu Nguyên. Ninh Tuyết Lạc nói. Ha, cô gái, khẩu khí ngày càng lớn rồi đấy. Âm thanh đầu bên kia có chút u ám. Ninh Tuyết Lạc lạnh lùng nói, cứ yên tâm đi, chỉ bảo anh dọa cậu ta chút thôi, không phải bảo anh thật sự làm gì cậu ta cả. Tới lúc đó, anh cứ làm theo những gì tôi bảo là được rồi. Chỉ là, nhất định phải tìm thời cơ thích hợp, làm sạch sẽ một chút. Tôi có thể đợi. Nhưng, đừng để tôi đợi quá lâu. Chương 1098, phán đoán của người em yêu. Tại Đào Hoa Ổ. Sau khi về đến nhà, Ninh Tịch đang nghĩ chuyện lúc ban ngày thì chuông cửa vang lên. Bánh bao, xem cho tao xem là ai đến. Ninh Tịch ra lệnh. Tuân lệnh chủ nhân thân yêu của tôi. Cách một tiếng, mặt người máy hiện lên một màn hình. Trên màn hình hiện ra khung cảnh camera trước cửa, là Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch vừa thấy Lục Đình Kiêu lập tức đứng dậy ra mở cửa. Bột đại nhân. Muộn thế này rồi sao anh lại tới đây? Không yên tâm em. Mau vào đây. Bánh bao, rót nước. Tuân lệnh, chủ nhân xinh đẹp của tôi. Người máy lập tức đi rót nước đưa tới. Ninh Tịch lấy nước trên khay đưa cho Lục Đình Kiêu, rồi ngồi xuống sofa cạnh anh. Lục Đình Kiêu nhận lấy cốc nước, hôm nay thế nào? Người bên đó có làm khó em không? Có ông nội ở đấy, ai dám gây khó dễ cho em chứ? Với cả, hôm nay còn một chuyện nữa khiến em rất bất ngờ, anh có biết cô em không? Cô Ninh Thu Đồng ấy. Lần này cô ấy cũng về. Anh cũng có nghe tiếng, cũng là một nhân vật tầm cỡ. Sao thế? Lần này lúc lập di chúc, suýt nữa thì cãi nhau ầm lên, cô ấy còn nói giúp em nữa. Cãi ầm lên. Ninh Tịch gật đầu, đúng vậy. Ông nội cho Ninh Tuyết Lạc rất nhiều bất động sản và tiền, nói cho cô ta làm của hồi môn, nhưng lại không cho cô ta bất cứ cổ phần nào. Lúc đó, Trang Linh Ngọc lập tức chất vấn, nói ông nội em phân chia không công bằng gì đó. Sau đó cô Ninh Thu Đồng liền đứng ra, nói lợi giúp em nhiều lắm. Đại khái là nói Ninh Tuyết Lạc không có tư cách thừa kế cổ phần của Ninh gia. Cô ấy nói chuyện cũng lợi hại thật, Ninh Tuyết Lạc bị nói đến mức mất khống chế chạy thẳng ra ngoài luôn. Ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu khẽ chạm lên cốc thủy tinh, anh phân tích, ông nội em chia cổ phần cho mọi người, chắc là Ninh Diệu Hoa 15%, Ninh Thu Đồng 10%, Ninh Diệu Bang 6%, Ninh Thiên Tâm 10%, em 10% đúng không? Ninh Tịch nghe vậy trợn tròn mắt. Hửm. Lục Đình Kiêu, sao anh lại biết rõ thế? Chắc không phải anh mua chuộc luôn cả luật sư rồi đấy chứ? Lục Đình Kiêu khẽ liếc cô một cái, người đàn ông của em ngay đến phán đoán cơ bản như vậy cũng không có sao. Ninh Tịch nhất thời đổ mồ hôi, khu khu khu. Được rồi, anh giỏi. Anh giỏi nhất. Dù sao thì ông nội em quả thật chia y thì hệt như anh đoán đấy. Với tình hình trước mắt, chia như vậy quả thật là cách chia tốt nhất. Có thể cản được lẫn nhau. Nhưng cũng phiền lắm, Ninh Diệu Hoa và Ninh Diệu Bang sắp tới kiểu gì cũng sẽ tới làm phiền em. Ninh Tịch nhức đầu thở dài nói. Em có muốn Ninh thì không? Lục Đình Kiêu bỗng nhìn cô hỏi. Sao Đại Ma Vương lại hỏi cô với giọng điệu cứ như thể là hỏi em có muốn uống nước không? Muốn uống thì anh rót cho em nhé như vậy chứ? Ninh Tịch nghĩ một hồi rồi nói thật, em không thèm. Với tình hình và sức lực của cô lúc này, thật sự cũng không dễ để đi tranh đoạt vũng nước đục ấy. Nhưng tất nhiên em cũng tuyệt đối sẽ không để công ty của ông nội rơi vào tay Ninh Tuyết Lạc đâu. Thế nên, đây quả thật cũng là một vấn đề rất rắc rối. May mà với tình hình trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không động được vào ai, cô còn đủ thời gian chuẩn bị. Vậy, anh có ý kiến thế này, tạm thời em hãy chuyển 10% cổ phần của em cho Ninh Thu Đồng đi. Lục Đình Kiêu mở lời đề xuất. Chuyển cho cô Thu Đồng. Ninh Tịch nghe vậy nghĩ một hồi, sau đó hai mắt sáng lên. Chương 1099, sinh ra là để khắc chế em. Đây cũng là một ý hay. Vừa hay Ninh Diệu Hoa và Ninh Diệu Bang em đều không muốn cho, mà cầm thì lại sợ họ quấn lấy làm phiền. nhưng đưa cho cô Thu Đồng thì tốt rồi, với tính cách của cô ấy, tuyệt đối sẽ không cho hai người họ ăn hời đâu. Hơn nữa, với tài năng kinh doanh của cô ấy, cũng sẽ không để mất công ty của ông nội. Bụt, anh thông minh quá đi mất. Ninh Tịch lại thương lượng với Lục Đình Kiêu thêm một lát, thấy trời cũng mượn rồi, cô mới nói, anh có muốn ngủ lại chỗ em không? Lục Đình Kiêu nghe vậy liền nhìn cô một cái, thôi. Hả? Tại sao? Cũng muộn lắm rồi mà. Về giờ cũng phiền phức lắm. Chẳng lẽ lát nữa anh còn chuyện gì sao? Ninh Tịch khó hiểu. Lục Đình Kiêu miết tâm mi, bất đắc dĩ nói, vì trong phòng cưới tương lai của bọn mình, anh sẽ đặc biệt dễ mất khống chế. Hiểu không? Ninh Tịch, ạc. Lục Đình Kiêu xoa đầu cô, anh nhất định sẽ chờ tới sau khi kết hôn, nhưng anh muốn làm như vậy, vì em là người quan trọng nhất của anh bằng lòng đợi, cũng là muốn dành cho em sự tôn trọng lớn nhất. Ninh Tịch khẽ thở dài, cọ cọ đầu vào lòng bàn tay anh, miệng lẩm bẩm, em cả đời này thua ở trong tay anh. Thật không oán hận nửa lời. Anh được sinh ra là để khắc chế em đúng không? Thân mật một hồi lâu, Ninh Tịch mới tiễn người ra cửa. Trước khi đi, Lục Đình Kiêu bỗng nhớ tới chuyện gì đó, móc trong ngực ra một tấm thiếp mời màu đỏ mạ vàng đưa cho cô. Ninh Tịch mở ra xem, khó hiểu hỏi, A là thiếp mời sinh nhật. Mạc Kiện Trương là ai? Sao lại mời em? Là cha Mạc Lăng Thiên, thiếp mời là Mạc Lăng Thiên đưa, tối mai nếu em rảnh thì đi, nếu không rảnh thì cũng không cần lo lắng làm gì. Chắc Mạc Lăng Thiên muốn mời Lục Đình Kiêu và cô. Nhưng vì cô và Lục Đình Kiêu không tiện xuất hiện dưới vai trò bạn cặp thế nên Mạc Lăng Thiên cố ý đưa thêm một tấm thiệp mời riêng dành cho Ninh Tịch, xem như là coi trọng cô. Ninh Tịch nghĩ một hồi, dù sao tối mai cũng không có chuyện gì, ban ngày em ở văn phòng, tối em sẽ đến thẳng đấy. Trong giới, người mà Lục Đình Kiêu thừa nhận coi là bạn không nhiều lắm, thêm việc đối phương nghĩ chu đáo đến thế cô cũng không muốn làm phật ý người ta. Lục Đình Kiêu, ừ. Ninh Tịch nhón chân lên. Hôn một cái lên môi anh, dở giọng bá đạo như tổng tài, bà bối, sẽ có một ngày, em sẽ để anh quang minh chính đại xuất hiện cùng em. Để phụ nữ trong cả thành phố này biết, anh là người của em. Lục Đình Kiêu. Rõ ràng là lời hay đấy. Nhưng có phải có chỗ nào đấy không hợp lý rồi không? Ngày hôm sau, tại sở tiêu đi ô Tắc Linh. Vì gần đây Tắc Linh đang chuẩn bị mở rộng nghiệp vụ bên tỉnh Hát. Nên Ninh Tịch cứ có thời gian sẽ tới sở tiêu đi ô chỉnh lý tài liệu và lên kế hoạch. Bất giác mọi người bàn bạc tới tận tối, Ninh Tịch nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy sắp muộn, cô vội nói, lát nữa tôi còn phải tham gia tiệc tối, đi trước nhé. Bà chủ đi trước đi. Mọi người cũng đừng tăng ca nữa, nghỉ ngơi sớm đi. À, đúng rồi, Thượng Trạch, ở sở tiêu đi ô có lễ phục không? Tìm cho tôi một bộ. Không kịp về thay nữa rồi. Ninh Tịch vội hỏi. Có, chị muốn phong cách nào? Cung Thượng Trạch hỏi. Ninh Tịch nghĩ nghĩ, là tiệc mừng thọ của trưởng bối, màu sắc với kiểu dáng khiêm tốn điềm đạm một chút. Vâng, bà chủ chờ chút. Chương 1100, giao cho sinh mệnh hoàn mỹ nhất. Một lát sau, Ninh Tịch thay bộ lễ phục Cung Thượng Trạch tìm cho cô, sau đó tự mình trang điểm nhẹ nhàng. Bộ đồ Cung Thượng Trạch tìm cho cô quả thật rất nhã nhặn, đó là một bộ sườn xám truyền thống kinh điển. Màu sắc cũng tao nhã, trang trí họa tiết như nét mực vẩy lên, trông như một đại khuê tú thời dân quốc. Ninh Tịch đứng trước gương ngắm nhìn bản thân mình, tỏ ra rất hài lòng, được lắm, rất đẹp. Bộ này đi. Cảm ơn em nhé Thượng Trạch. Vậy chị đi trước đây bì bì. Vâng. Cung Thượng Trạch nhìn bóng lưng rời đi của Ninh Tịch, muốn nói gì lại thôi. Bộ trang phục này tuy nói là nhã nhặn, nhưng khi mặc lên người cô, thật ra không hề nhã nhặn. Khiêm tốn chút nào. Ninh Tịch vốn là nàng thơ trong tất cả linh cảm của cậu, rất nhiều bản thiết kế đều vì cô mà tạo ra, thậm chí ngay khi phác họa trong đầu người mẫu cũng là cô. Thế nên có thể nói cô chính là chủ nhân chân chính của tất cả những bộ quần áo của Tắc Linh. Sau khi cô mặc nó lên, sẽ ban cho mẫu thiết kế của cậu sinh mệnh hoàn mỹ nhất. Tại Mạc Trạch, hôm nay là buổi tiệc sinh nhật của Mạc Kiến Trương được tổ chức ngoài hoa viên của Mạc gia. Bầu không khí lúc này vui vẻ náo nhiệt vô cùng. Lục Đình Kiêu đã đến trước, biết Ninh Tịch đang bận việc nên anh cũng không giúp cô. Mạc Lăng Thiên đứng bên cạnh tay cầm ly chân cao, bất an đi theo Lục Đình Kiêu hỏi, này, Lục Đình Kiêu, tiểu bạch thỏ nhà chú liệu có tới không? Chắc không phải cô ấy còn giận tôi đấy chứ? Lần trước sau khi suýt nữa bị rơi xuống vực về có khỏe không? Có bị dọa sợ không? Lục Đình Kiêu nghe vậy, không nói gì chỉ liếc mắt nhìn ông bạn mình. Dọa sợ. Cô ấy rõ ràng còn kêu chơi rất vui, rất kích thích nước kia. Ngược lại anh còn hy vọng cô có thể biết sợ một chút, thế mới sống yên được. Mạc Lăng Thiên cũng không biết ánh mắt này của Lục Đình Kiêu rốt cuộc là có ý gì. Đang nói với Lục Đình Kiêu, anh ta liền thấy một bóng dáng quen thuộc trước cổng. Ninh Tịch đưa thiệp mời cho bảo vệ, rồi từ từ bước vào. Dưới ánh đèn pha lê hoa lệ trước cổng, cô gái mặc một chiếc sườn xám màu trắng, mái tóc dài được một chiếc châm gỗ kẹp một ít lại sau gáy, ngược ánh sáng bước từng bước tới, như bước từ u cốc tiến vào hồng trần, phía sau như một bức tranh thủy mặc dần tan biến. Không chỉ chọn đồ phù hợp, thêm việc khí chất có thể tự biển đổi trời sinh của mình. Sau khi cô mặc bộ đồ này lên, khí chất cũng thay đổi theo bộ áo, tương hô nhau trông càng phù hợp. Sự xuất hiện của Ninh Tịch thu hút không ít ánh nhìn, sau đó là tiếng bàn luận thì thầm vang lên. Đông thấy một gương mặt mới xinh đẹp thế này, là người ai chẳng có tính tò mò, lúc các cô gái đang hiếu kỳ về thân phận của Ninh Tịch thì đồng thời cũng chú ý vào quần áo và đồ trang sức trên người cô, thế nên, càng nhiều người chú ý tới bộ sườn xám trên người cô. Cô gái vừa mới vào là ai thế? Hình như trông giống nữ minh tinh nào đó. Chiếc áo cô ấy mặc đẹp thật đấy. Lộ rõ khí chất luôn. À, tôi biết hãng quần áo đó. Đó là đồ của Tắc Linh. Lần trước tôi từng thấy ở tiệm, cảm thấy bình thường nên không mua. Không ngờ mặc lên người hiệu quả lại kinh diễm đến thế. Hồi đó không mua giờ hối hận ghê. Đồ của Tắc Linh được lắm, tôi cũng rất thích. Nhưng quan trọng nhất vẫn là người chứ nhỉ. Loại quần áo càng nhìn càng thấy giản dị này mới càng kén người mặc. Đúng rồi đấy. Sau khi Ninh Tịch bước vào, cô liếc mắt đưa tình với Lục Đình Kiêu rồi tự tìm một chỗ trong góc ngồi xuống.